Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tăng Đại Chứng Minh. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tăng Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là buổi trả lời vấn đáp trực tuyến thứ 6 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Theo như ban thư ký đã chuẩn bị thì hôm nay thì cũng vẫn có trả lời xen kẽ giữa câu hỏi các bạn sinh viên tham dự khóa tu hôm trước và các Phật tử chúng ta gửi câu hỏi về thông qua cái địa chỉ mail của chùa, để cho tất cả các Phật tử lớn tuổi cũng như các bạn trẻ được hiểu biết một phần nào đó về giáo lý của Đức Phật, cũng như giải quyết những vấn đề mâu mắc ở trong cuộc sống hàng ngày mà các Phật tử cũng như các bạn trẻ về tham dự khóa tu, cũng như các bạn trẻ có câu hỏi gửi về qua địa chỉ mail của chùa để nhờ nhà chùa trả lời những cái thắc mắc của các Phật tử cũng như các bạn. Đầu tiên xin trả lời câu hỏi của một bạn sinh viên như thế này. A Di Đà Phật, con chào thầy. Con hay niệm A Di Đà Phật trước khi đi ngủ, nhưng con không biết là nằm nghiêng hay nằm ngửa thì niệm cho đúng ạ. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Một bạn sinh viên có hỏi rằng hay niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà trước khi đi ngủ, nhưng không biết là nằm nghiêng hay nằm ngửa thì là đúng cách. Thì tùy theo thôi, cái này thì cũng không nhất định. Đức Phật nói rằng, dạy rằng trong tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi mình đều có thể nhớ Phật, niệm Phật là tốt nhất. Và các tổ cũng có dạy rằng đi đứng nằm ngồi lúc nào chúng ta cũng nhớ Phật, niệm Phật được thì công đức vô lượng. Ở đây bạn nói là khi đi ngủ thì thường hay niệm Phật, nhưng nằm nghiêng hay nằm ngửa là tốt nhất. Thì ở đây thì Đức Phật nói về có 4 cách nằm. Một là nằm sấp, thì Đức Phật nói là cũng không tốt cho sức khỏe. Nằm nghiêng bên tay trái xuống, tức là thì theo tư thế mà nằm nghiêng bên tay trái xuống là cũng không tốt cho sức khỏe, vì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề cái tim mạch của mình. Và nằm ngửa Đức Phật nói rằng thì cũng không tốt lắm cho sức khỏe. Theo quan niệm của Phật giáo ngày xưa, các thầy đi học thì các thầy có giải thích rằng cái cách nằm ngủ nó cũng thể hiện cho cái ý chí cũng như cái lòng, cái tâm của con người. Các cụ ngày xưa thường hay nói là con trai mà đi ngủ hay nằm sấp thì người đó là nhiều dục vọng, con gái mà đi ngủ mà hay nằm ngửa thì Đức Phật với cái trong sách các cụ cũng nói là người đó là con gái đó cũng nhiều dục vọng. Và cho nên Đức Phật giải thích là cách nằm ngủ tốt nhất là nằm bên phải xuống chiếu. Theo như thế Đức Phật nhập niết bàn. Các bạn có thể là nhìn những pho tượng mà Đức Phật nhập niết bàn nằm như thế nào, thì khi chúng ta nằm ngủ cách đó là tốt nhất, hay là đảm bảo cho sức khỏe nhất và đúng cách nhất. Thế nếu mà khi mà bạn bắt đầu nằm mà xuống mà muốn niệm Phật thì nên nằm như vậy để niệm Phật cho đến khi ngủ đi, thì ngủ rồi thì lăn lộn phải trái đông tây thế nào thì cũng chả ai biết, có khi đầu lại lộn xuống chân, chân lộn xuống đầu. Cái đấy thì đã ngủ rồi thì có khi các cụ nói ngủ ngủ say, có khi ngủ như chết, người ta khoảng khiêng mình đi, có khi mình chả biết. Đó. Nhưng mà khi bắt đầu mới nằm xuống để niệm thì nếu mà để cho nó yên tâm, tâm của bạn nó được thanh thản thoải mái thì nằm bên phải xuống, nằm nghiêng bên phải xuống. Thì bạn nên xem cái tư thế nằm của Đức Phật nhập niết bàn, các pho tượng Phật nhập niết bàn. Và bạn có thể vào mạng và Google bạn tìm cái bức tượng Đức Phật nhập Niết Bàn, và bạn có thể nhìn và bạn học theo cách đó. Đấy là cách tốt nhất về cách nằm ngủ, mà đồng thời là bạn nằm và niệm Phật cách đó thì cũng rất là tốt. Một bạn nữa hỏi: con xin hỏi thầy một câu hỏi về chủ đề tình yêu. Hỏi về chủ đề tình yêu. Hiện tại con đã đi làm, con có một người yêu con 6 năm không thể thiếu con, và một người con yêu và có tình cảm. Con đang phân vân lựa chọn đến bên người mình yêu hay đến với người yêu mình. Cả hai người đều tốt với con. Xin hãy cho con lời khuyên, A Di Đà Phật. Về tình yêu thì các thầy cũng không hiểu rõ lắm, về đặc biệt là tình yêu nam nữ. Vì các thầy đã xuất gia năm nay cũng đã 23 năm rồi. Tuổi cũng đã già rồi. Cái tuổi này các cụ ngày xưa nói là cái tuổi này nó cũng gần cái tuổi gần đất xa trời rồi. Bạn đem hỏi các thầy cái chuyện tình yêu thì nó rất là khó. Nhưng thầy cũng có thể gợi ý nhỏ cho bạn một chút như thế này. Với cái chuyện tình yêu thì chúng ta không thể lựa chọn là bạn ấy yêu mình nhiều năm hay là mình yêu bạn ấy nhiều năm. Mà điều quan trọng nhất là con phải cảm nhận từ ở trong cái trái tim của mình, trong sâu thẳm trái tim của mình. Và đồng thời mình cũng phải tỉnh táo một chút nữa. Đôi khi có thể chúng ta ngộ nhận về tình yêu. Chúng ta yêu một ai đó và thấy họ tốt với mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng họ cũng yêu mình như mình yêu họ. Nhưng thực tế có khi họ chỉ coi mình như là gì? Một người em gái hoặc là một người bạn. Nhưng ta thì lại gì? Ta thì lại si mê theo cái tình yêu đơn phương của mình. Và tự mình có thể cứ tưởng tượng là người ta yêu mình rất nhiều. Nhưng thực tế có khi người ta lại chỉ đối với mình chỉ như một người bạn hoặc người em gái mà thôi. Cái này thì mình cũng phải tỉnh táo. Mà phải cũng phải biết rõ tình cảm người ta đối với mình như thế nào. Thậm chí là bây giờ con trai bây giờ cũng có rất nhiều người con trai, người ta ngoái ngoài đời như là những gã sở khanh. Những gã sở khanh. Là mới hôm qua có một bạn nhắn tin qua điện thoại hỏi thầy và rằng con rất đau khổ, xin thầy cho con một lời khuyên. Không biết xin ở đâu số điện thoại của thầy. Và cũng là sinh viên năm thứ tư. Bạn ấy nói rằng có hai người yêu nhau từ khi còn học cấp 3. Tuổi bằng nhau. Yêu nhau từ năm học lớp 11 tuổi. Và năm nay là năm thứ tư, tức là đồng nghĩa với là khoảng 5 năm nay. Yêu nhau 5 năm nay. Nhưng mà từ đầu năm tới giờ thì cậu bạn trai đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Thì lúc mới đi xuất khẩu lao động nước ngoài thì hai người vẫn yêu nhau tha thiết. Nhưng được một thời gian gần đây thì bẵng đi một vài tháng, bạn kia, bạn trai kia, là bạn gái nhắn tin, bạn trai không trả lời. Mà bạn trai có khi mấy tháng không phản hồi lại. Thế cuối cùng thì bạn gái này thấy thất vọng quá mới nói, nhắn tin kiểu nói những lời kiểu như giận dỗi vân vân gì đó, theo cái cách của tình yêu với nhau thầy không rõ lắm. Thời của các thầy ngày xưa có thể chỉ nhìn nhau thôi, hoặc là không ấy thì viết thư cho nhau. Chứ còn thời bây giờ nó nhiều cách thì các thầy cũng không nắm rõ được. Nhưng mà bạn ý bạn nói là sau một lần một vài cái tin nhắn kiểu như giận dỗi hay nói những lời nặng nề thì bạn trai kia cũng nhắn tin lại, nhưng mà nhắn tin lại nó không được mặn mà như ngày xưa. Và một điều đặc biệt, cách đây không lâu thì bạn ấy có nhắn tin cho bạn trai, thì bạn trai mới đầu nhắn tin lại rằng cô chưa buông tha cho tôi hay sao, hay là cô chưa buông tha cho tôi à. Đó. Và khiến cho cô rất hụt hẫng và đau lòng. Và cho nên chúng ta thấy yêu nhau 5 năm, thề non hẹn biển, cả hai bên bố mẹ đều quý và đều xác định là cô bé này học xong thế làm lễ thành hôn cho hai đứa, cả hai bên bố mẹ đều quý nhau, bên nhà gái thì quý bạn trai, bên nhà trai thì quý bạn gái. Vậy nhưng mà mới đi ra làm ở nước ngoài có hơn năm mà họ đã thay đổi rồi. Thì cái này chúng ta cũng phải, bạn gái mà hỏi cái này thì cũng phải xem xét. thầy bảo là hãy nghe cái chính cái con tim của mình bằng cái trực giác của người con gái mách bảo, cái con tim của mình mách bảo và cũng lấy trí tuệ một chút, và thậm chí là bạn cũng có thể dùng các phương tiện để xem hai bạn trai các phương tiện là gì. Tức là mình có thể thử dùng nhiều biện pháp để gì, để thử hai bạn trai xem bạn nào là người yêu mình chân thành, người nào có thể đem lại cái chỗ dựa về cả cuộc đời của mình về sau, để cho mình các cụ ngày xưa thường nói là người chồng là trụ cột của gia đình, để cho gì, cho người vợ và các con có thể nương vào đó để gửi gắm cái cuộc đời của một người con gái. Cho nên bạn có thể dùng các phương tiện để thử xem trong hai người đó, xem người nào là xứng đáng để cho bạn gửi gắm cả cuộc đời của mình, thì bạn phải quyết định. Bạn phải quyết định. Đấy, thầy chỉ có những lời khuyên như vậy thôi. Chứ còn sâu hơn thì thầy chịu, có khi bạn đi hỏi các nhà chuyên gia về tâm lý học, thì các nhà chuyên gia đó họ sẽ tư vấn cho bạn nó chuẩn hơn. Nếu bạn hỏi thầy là cái chuyện là thầy ơi, con muốn đọc bộ kinh này, hay thầy ơi con đọc bộ kinh này là có tốt không, con đọc bộ kinh, hay là thầy ơi con tu như thế này, con gặp cái này cái nọ chẳng hạn vân vân, thì thầy có thể tư vấn cho bạn được đến cùng. Nhưng mà cái này thì thầy chỉ có thể tư vấn được sơ sơ như vậy, mong bạn là hoan hỉ. Một bạn nữa hỏi rằng, con kính chào thầy, thầy cho con hỏi, trong cuộc sống này sống luôn thành thật thì có tốt không ạ? Mấy đứa bạn con cứ nói con là ngố vì cái gì cũng thật thà, nhưng con cảm thấy vui vì có đức tính tốt như vậy. Làm mặt cười, đánh mặt cười. Mong thầy hãy giúp con nói cho mấy bạn của con hiểu ạ. Con cảm ơn thầy. Ở trên đời này rất cần gì? Những con người có ý nghĩ, có lời nói và có hành động chân thật. Tức là gì? Tức là những người tốt đó. Các bạn thấy không? Từ cổ chí kim, các bậc thánh hiền và những bậc gì? Những bậc thức giả, người ta đều tán dương khen ngợi những người tốt, lấy những người tốt là những tấm gương để cho gì, cho người đời noi vào. Chứ có ai lấy những người xấu xa, những người gian dối, những người độc ác để làm tấm gương cho mọi người noi theo đâu. Cho nên với các bạn, có khi nói chưa, người ta chưa hiểu mình, hoặc là gì, với các bạn người ta thấy mình thật đến nỗi gì, thật như đếm. Các cụ ngày xưa nói là thật như đếm. Cho nên có khi đối với các bạn nghĩ là gì, mình hơi ngô ngố chẳng hạn, không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là bạn nói gì, bạn thấy cảm thấy rất vui về cái đức tính đó. Sống quan trọng thì mình vui là được. Quan điểm của nhà Phật thì chúng ta không bị lay động bởi tiếng khen chê của người khác. Chúng ta không quan trọng với cái tiếng khen chê của người khác. Người khác khen chúng ta, họ cũng không cho chúng ta thêm một cái gì cả. Mà họ chê chúng ta thì họ cũng không gì, cũng không lấy mất đi chúng ta cái gì cả. Cái điều quan trọng là trong tâm mình thấy bình an, thấy thanh thản, thấy hạnh phúc, và thấy gì, luôn bằng lòng về cuộc sống mà mình gì, mình đang hít vào thở ra đó. Đó, theo tư tưởng của Thiền sư Nhất Hạnh là hãy sống với cuộc sống hiện tại này, hãy vui và vui với cái cuộc sống hiện tại này, hãy thở và thở với gì, cuộc sống hiện tại này. Đó, tất cả mọi cử chỉ hành động, lời nói, ý nghĩ của chúng ta hãy đưa nó về thực tại, thì chúng ta gì, sẽ cảm nhận được cái lòng từ bi, bình đẳng, vị tha của Đức Phật ở trong gì, trong mỗi chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây thầy khuyên bạn là gì, hãy cứ sống với cái tâm chân thật như thế, thật thà chất phác như vậy. Còn nữa, các bạn của bạn có thể nói bạn ngố, bạn ngu, vân vân, điều đó không quan trọng. Và bạn hãy mỉm cười với các bạn ấy. Nếu mà bạn gì, bạn là tiến tới một Phật tử, khi nghe các bạn nói như vậy, bạn có thể chắp tay niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, À, chỉ cần một câu như thế thôi, vừa tăng trưởng công đức, tâm mình lại vừa hoan hỷ. Đó. Đấy thì thầy chỉ khuyên bạn này nên hãy nên sống với cái tâm chân thật đấy, đừng có thoái tâm. Không chỉ bây giờ còn đang là sinh viên, mà sau này học xong, ra trường, đi công tác, ở trong bất cứ ngành nghề nào, hoặc là các cơ quan, đoàn thể nhà nước, hoặc là các doanh nghiệp, hoặc là chúng ta trở về sống một cuộc sống đời thường đi chăng nữa, thì rất quý với cái tâm chân thật đấy. Và mong bạn luôn sống được với nó cho đến hơi thở cuối cùng. Nhờ cái tâm chân thật ấy, mong rằng đến hơi thở cuối cùng ở cuộc đời này, 80 tuổi hay 100 tuổi đi chăng nữa, thì sau khi xả bỏ báo thân, chắc chắn bạn sẽ được, thần thức của bạn sẽ được hướng về cõi thiện, cõi lành, nó sẽ tốt đẹp hàng gấp nhiều lần ở cuộc sống của bạn đang sống hiện tại này. Chúc bạn luôn giữ được cái tâm chân thật của mình cho đến trọn cuộc đời này. A Di Đà Phật. Có một bạn nữa hỏi: kính thưa quý thầy, con thực sự rất mông lung. Em trai con hiện tại nó đang yêu một bạn gái, mà bạn gái này lại là anh em họ trong nhà, và bạn nữ đó không hề thích em trai con. Con biết trong lòng thằng bé hiện tại rất rối bời, nó đang bị cảm xúc lấn át lý trí. Vì tình yêu, nó đã làm ra rất nhiều chuyện khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của em và bố mẹ. Bố mẹ em đã rớt nước mắt, khóc rất nhiều lần. Nhưng họ bất lực và không biết nên làm thế nào. Nhìn em và bố mẹ như vậy, con buồn lắm mà chưa biết nên làm thế nào. Con xin thầy, xin quý thầy giúp con. Cái này thì cũng rất khó để có thể mà trả lời được, hay là có những cái lời khuyên đối với bạn này. Bởi vì nếu mà vào bạn này á, bạn này đang đích thân bạn này gặp phải cái chuyện này á, thì có thể khuyên nó còn dễ, nhưng lại là em của bạn này. Chúng ta thấy qua câu hỏi thì bạn này nói là em của bạn này có yêu một người con gái, nhưng mà ở trong họ hàng. Mà điều đặc biệt là người con gái đó là không yêu em của bạn ấy. Ở đây người ta gọi là yêu tương tư, yêu đơn phương. Nhưng mà cái bạn trai em của cái bạn đặt câu hỏi này thì lại làm ra rất những cái, làm rất nhiều điều khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của gia đình, bố mẹ và người thân. Thế làm như thế nào thì bạn không kể trong này, nhưng đại khái là có nghĩa là cũng, bạn nói là rất khủng khiếp và ngoài sức tưởng tượng. Như vậy là có thể là nhiều những cái công việc, những việc mà chúng ta không thể lường tính hết được. Nhưng cái này thì trong cái chuyện tình cảm, nó rất khó nói bằng lời, rất khó để diễn tả và rất khó để khuyên bảo. Ví dụ nó ham mê cờ bạc, nghiện ngập rượu chè, cá độ bóng đá vân vân chẳng hạn, những cái đó nói đã khó rồi, mà còn cái chuyện tình yêu, tình cảm nói nó còn khó hơn. Nó khó hơn. Ví dụ chúng ta thấy cái người thất tình, cái người ở ngoài cuộc thì chúng ta thấy rất đơn giản. Bảo là thôi, nó không yêu mày thì thôi, mày đi yêu người khác cái tội gì mày cứ phải buồn về nó. Ấy làm được như thế thì đâu có cái chuyện thất tình, buồn đau, khổ sở. Thậm chí có người thắt cổ tự tử, thậm chí có người nhảy lầu tự tử, thậm chí có người gì nhảy sông tự tử, thậm chí có người gì tẩm xăng tự tử, vân vân và vân vân. Đó. Nếu mà ai cũng như người ở ngoài cuộc bảo thôi nó không yêu mày thì thôi, nó đi lấy cái thằng khác hoặc nó đi lấy con khác. Còn chúng ta thì một thời gian sau cũng ngồi ngoài quên, chúng ta đi có người khác, chúng ta đi với người khác, vân vân và vân vân. Trong tình yêu mà làm được như thế, xin thưa các quý vị, thì trên thế gian này á thì không có gì, không có cái cảnh mà những người thất tình lục dục mà dẫn đến gì quyên sinh tự tử bỏ mạng vì tình nữa, hay không có những kẻ gì vào tù ra tội vì tình nhé, hay có những kẻ gì thậm chí là giết cha giết mẹ vì tình nhé, đó, hay là có những kẻ gì lừa thầy phản bạn vì tình nhé, đó. Cho nên chúng ta thấy cái này thì bạn bảo đưa ra cho một lời khuyên thì quả thật là khó vô cùng. Thôi thì bạn có thể dùng phương tiện để khuyên em nó xem. Đã hôm nào em nếu mà có khóa tu mùa hè, khóa tu sinh viên tháng tới chẳng hạn, bạn có thể dùng phương tiện để xem em nó có sang đây không. Nó sang đây được thì thầy lên bạch với thầy, thầy dành cho khoảng độ 5, 10, 15 phút gì đó để khuyên xem nó có thể nghe được không. Vì đôi khi có khi cả dòng họ nói không bằng một ông thầy chùa nói trong vòng vài phút cả. Ví dụ đấy, nó có một cái gì nhân duyên đặc biệt nào đó thì có thể là nó nghe ra. Ở cái này thì nhà chùa thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều trường hợp. Đấy, có những trường hợp các em nhỏ nó học lớp 9, lớp 10, 11, 12. Bố mẹ bất lực. Đến trường các thầy cô giáo cũng bất lực. Thậm chí là bố mẹ còn nghĩ tới cách là đưa em nó vào trong cái trại. Cái trại gọi là cải tạo. Cho vào trong trại cải tạo, nhưng mà nó mới học ở lớp 8. Nó chỉ có đi đánh điện tử thôi. Ham chơi lười học. Cái lời bố mẹ và gì? Cái lời các thầy cô giáo thôi. Bố mẹ bất lực không biết làm thế nào và nghĩ tới cách là thôi cho nó vào trại. Đang tìm phương cách cho vào trại, phương án cho vào trại để thà rằng nó nghỉ học mấy năm cho nó vào trại. Còn hơn sau này nó để lớn lên nó đâm thuê chém mướn cướp của giết người để chơi cờ bạc. Rồi cuối cùng tù tội làm ảnh hưởng tới gì? Không chỉ bản thân nó mà ảnh hưởng tới cả dòng họ, cả gia đình đều phải khổ đau vì nó. Đang suy đi tính lại bàn mưu tính kế để cho nó vào trại. Thì có người bạn thân mới bảo là thôi cho nó vào chùa Khai Nguyên. Đang có khóa tu mùa hè xem cho nó vào một tu một với các bạn bè nó một tuần, nó có thay đổi gì không. Vào ngày thứ nhất nó phá bĩnh. Ngày thứ hai nó gì? Nó phá bĩnh trước mặt gì? Trước mặt tôi để gì? Để cho tôi đuổi. Vì nó lên nghe giảng, nó bảo là cậu nào mà không nghe lời thì thầy chủ trì sẽ đuổi và không cho học, xuất ra khỏi chúng, không cho học nữa. Nó lên nó phá bĩnh trước mặt thầy. Nhưng đối với những người khác phá bĩnh hoặc là không nghe lời thì thầy đuổi. Nhưng đối với trường hợp này thì không đuổi mà thì còn cho một hai vị sư trong chùa thì kèm cặp cho em nó nữa. Dùng tình thương yêu để mà dạy bảo em ấy nữa. Thế sang ngày thứ ba nó khá khá, sang ngày thứ tư nó hoàn toàn thay đổi. Hết 7 ngày thì nó muốn ở lại chùa thêm 1-2 tuần nữa. Ở chùa thêm 1-2 tuần nữa một cái ngoan. Các vị biết, từ một cái cậu học sinh cá biệt, một năm chuyển đến 4 năm trường, chuyển đến 4 năm trường, các thầy cô giáo hiệu trưởng nể bố mẹ, các vị bố mẹ cũng có một chút cái chức sắc ở trong xã hội. Cho nên xin thì các thầy cô giáo hiệu trưởng hiệu phó đều thương, các thầy chủ nhiệm thì cũng vừa thương vừa nể cho nhận vào vài tuần, một cái tháng hai tháng một cái lại phải gọi bố mẹ đến để trả ngay. Một năm 4 năm trường như vậy, nhà trường bó tay, bố mẹ bó tay, xã hội cũng chẳng có mong chờ gì nữa. Thế mà vào chùa ở gì có 1-2-3 tuần thôi. Các vị biết, vừa rồi vào cả gia đình với lại chính cái cháu đó vào nói với thầy, năm nay con thi được vào, đỗ vào cấp 3, mà vào là trường chuyên nữa. Từ cái chỗ một anh chàng gì nghịch ngợm, phá bĩnh, điện tử, chơi bời, ngủ ngáo, vậy mà gì vào chùa chỉ có 2-3 tuần thay đổi hoàn toàn. Về lại không chỉ có học tốt nữa, học mà được lên lớp nữa, mà còn học thi được và đỗ vào trường chuyên hẳn hoi. Đó, đỗ vào cấp 3 trường chuyên năm nay, năm 2017 này. Cho nên đấy cũng là gì, cái nhân duyên mà gì có thể bố mẹ mười mấy năm trời nói không được, nhà trường giáo dục mười mấy năm trời không được, nhưng gần gũi với ông sư chỉ có 1-2-3 tuần thôi mà thay đổi cả một cuộc đời, cả nhận thức của cả cuộc đời cho gì cho các em đó. Thế cho nên ở đây thì cũng có thể nói với bạn này, có thể nhà gần đây, câu hỏi này nói là gần đây thôi, cho nên thì có thể thì khuyên bạn ấy đến để dự khóa tu hiến máu để cứu người trong tháng 10 này, dự kiến là đâu 21 hay 22 tháng 10 các bạn về có thể xem cái thông báo của câu lạc bộ đó. Đó thì cho các em nó vào được thì rất là tốt. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con rất thích không khí và tri thức về Phật, về Phật giáo. Con rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Và một lần đến chùa, con đều không bận tâm hay suy nghĩ gì, nên con muốn hỏi thầy. Ba chấm. Bây giờ con muốn xuất gia thì cần những gì ạ? Ba chấm. Trang bị thế nào cho đủ và đúng nhất ạ? Sơn Tây ngày 24 tháng 9 năm 2017. Bạn nói rằng có một bạn nói rằng rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Không khí ở đây tức là chắc là cảnh quan của chùa, thích ở trong một cái bầu không khí thoáng đãng yên tĩnh, không gian trong không gian một ngôi chùa, và rất thích để nghiên cứu về tri thức của Phật giáo. Bạn này nói rằng mỗi lần đến chùa thì tâm đều không có bận tâm hay là suy nghĩ những cái điều gì. Và bây giờ nói là hỏi là bây giờ muốn xuất gia thì phải cần những gì? Cần những gì? Muốn xuất gia cần những gì? Cần cái tâm chân thành. Cần cái tâm gì? Kiên cố. Đầu tiên là tâm chân thành đối với việc gì? Việc xuất gia học Phật của mình. Người xuất gia, ngày xưa các tổ nói gì? Là không phải một người bình thường có thể làm được. Trong kinh Đức Phật nói á, dấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Nghĩa là sao? Nghĩa là một vị tướng tài ở ngoài xa trường, tức là ngoài gì? Ngoài chiến địa tung hoành dọc ngang, tay gươm tay giáo, tay súng tay côn vân vân, có thể giết gì hàng ngàn ngàn quân giặc. Nhưng mà khi thắng giặc rồi á, vị tướng tài đó tự thắng mình, tự chiến thắng cái bản ngã của mình, tự chiến thắng cái gì, cái tâm kiêu căng ngã mạn của mình, tự chiến thắng cái tâm dục vọng lấy lừng của mình, tự chiến thắng cái tâm gì mong muốn quốc gia xã tắc đền đáp cái công lao đánh giặc của mình, vân vân và vân vân. Đó đấy mà là điều quan trọng. Chúng ta xem phim, bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta thấy là một vị đại tướng quân nào rất giỏi mà giết chết cả một vị vua, một vị tướng tài phía bên kia, đó là ai? Hán Hàn Tín. Hán Hàn Tín. Hán Hàn Tín là một tướng tài. Chính vì ông quá tài, quá giỏi, cho nên cái lòng kiêu căng ngã mạn của ông cũng quá lớn sau khi thắng giặc. Chính vì vậy cho nên đi đến đâu cũng không có người dám sử dụng ông ấy một cách là tuyệt đối. Chính vì vậy ông nhận thấy là người ta không sử dụng mình một cách tuyệt đối, vì vậy mà ông mới khởi tâm gì? Khởi tâm cũng muốn tạo phản. Cho nên chúng ta thấy rằng ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc đó, nhưng mà tự thắng mình, thắng bản ngã của mình, thắng chiến công của mình, và thậm chí thắng cái dục vọng của mình là khó vô cùng. Đức Phật nói cái hạng đó, hạng người đó ở thế gian thì rất tốt, cũng tốt, rất tốt. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tự thắng mình Thắng mình mới là gì? Là bậc tối thắng. Thắng mình nghĩa là sao? Nghĩa là chiến thắng những bản ngã, những dục vọng, tham, sân, si ở sâu thẳm ở trong gì? Trong tàng thức A-lại gia của mình. Chiến thắng những danh vọng, những tiền tài, của cái lợi lộc vân vân đó xung quanh mình. Mình đối trước nó mà không bị nó làm lay động cái tâm chân thật của mình, đó mới là quý. Cho nên á, ở đây bạn hỏi rằng á, muốn người bạn muốn xuất gia, bây giờ muốn xuất gia thì cần những gì? Cho nên chúng tôi nói cần đầu tiên là cái tâm chân thành nơi bạn. Bạn phải phát được cái tâm chân thành, thứ nhất là phải gì? Là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai mà xuất gia thì mới thành gì? Thì mới thành tựu và mới có cái động lực và mới thành tựu cái sự nghiệp xuất gia của mình. Còn xuất gia, tuy thân xuất gia mà tâm không xuất gia, nghĩa là sao? Thân thì cạo tóc, mặc áo theo hình tướng của đệ tử Phật, mà tâm thì suốt ngày tham lam sân hận, suốt ngày nghĩ ngợi đến những điều tà vọng, xấu xa, tham sân si không trừ, mạn nghi ác kiến không tiêu, dục vọng thì lẫy lừng, ăn thịt, uống rượu, nói càn, nói quấy, không một tội ác gì là không dám làm. Thì xuất gia như thế, thà rằng ở nhà mình làm một cư sĩ, là một Phật tử, mình tự làm lấy mà ăn, làm nữ thì mình lập gia đình cho yên bể gia thất, làm chọn cái bổn phận người làm vợ, rồi người làm mẹ. Và chúng ta nếu tiến tới chúng ta mộ Phật thì chúng ta quy Tam Bảo, làm chọn cái trách nhiệm và nghĩa vụ của một người Phật tử tại gia. Nhất tâm tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lãnh dư hành thiện. Đức Phật nói công đức cũng vô lượng. Nếu mà tu theo pháp môn Tịnh Độ, tín tâm niệm Phật cũng có thể đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn nếu là nam á, lấy vợ sinh con, báo đáp tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, tín kính Tam Bảo, làm các việc lành, thì đó cũng là cái việc tạo phúc. Thậm chí là có thể nếu chúng ta có sức khỏe, có ý chí, có thể là gì? Tham gia nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc, giữ yên bờ cõi cho gì? Cho giang sơn đất nước của chúng ta được thái bình thịnh trị bền lâu, cũng là góp gì? Góp một phần công sức nhỏ bé vào của mình ạ, vào cái sự nghiệp lớn lao của đất nước, của tổ quốc mình. Công đức cũng vô lượng vậy. Cho nên nếu không vì tâm chân thành mà xuất gia, thì thà rằng ta ở nhà, ta làm tròn cái trách nhiệm, nghĩa vụ của người gì? Người con của bố mẹ, người cháu của ông bà, người chắt của tổ tiên mình ấy, còn hơn làm tròn trách nhiệm với gì? Với vợ hoặc với chồng của mình. Và làm tròn trách nhiệm của mình ấy, với quốc gia, dân tộc, đất nước. Tròn cái trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân đối với dân tộc của đất nước ấy, thì còn hơn là xuất gia mà không xác định của mình, không xác định được cái tâm xuất gia chân thành của mình ấy, thì thà rằng ở nhà còn hơn. Còn bạn hỏi trang bị như thế nào cho đủ và đúng nhất? Chỉ cần tâm chân thành và là đủ. Và đúng nhất là sao? Cần thêm một ngoài tâm chân thành là đủ đó. Thì để đúng nhất là phải giữ được cái tâm chân thành đó bền lâu, không bao giờ thoái chuyển. Người đã phát nguyện xuất gia theo Phật là đệ tử gì? Của Đức Phật, tức là làm sứ giả của Đức Như Lai, đem chính pháp của Đức Như Lai á để quảng khai phương tiện rộng độ chúng sinh, mong phá mê khai ngộ, dẫn dắt cho chúng sinh từ chỗ ác tà đi về chỗ gì? Thuần tịnh, thuần thiện, khiến cho họ từ cái chỗ gì? Kẻ ngu si nay được khai mở trí tuệ, tu hành dần dần đều được giải thoát như chư Bồ Tát, chư Phật đó, thì công đức vô lượng. Giữ chọn một cái niềm tin đó, phát lòng chân thành và giữ chọn được cái niềm tin vào lòng chân thành, xuất gia như vậy thì bạn có thể, khi bạn cảm thấy đầy đủ, có thể thưa với cha mẹ và xách ba lô trống không lên mà đi thôi. Vì từ sân Tây vào đây chỉ cần một ba lô trống không thôi, chứ chả cần bạn mang theo tiền tài của cải vàng bạc gì cả. Một cái ba lô trống không thôi là được. Vì từ đó vào đây bạn cái gì? Có thể thay ngay bộ quần áo trắng tinh bằng bộ quần áo nâu sòng đạm bạc, bắt đầu tập sự ngay cuộc sống của người xuất gia. Sống vì mọi người chứ không phải sống vì mình. Người xuất gia chân thành là phải sống vì mọi người chứ không phải sống vì mình. Đức Phật nói người xuất gia chân thành là lấy niềm vui của người là niềm vui của mình, lấy nỗi đau của người là niềm đau của mình. Đó. Ở chùa nào tôi không biết là họ xuất gia như thế nào, mục đích của họ ra sao. Nhưng nếu đến với ngôi chùa Khai Nguyên này thì mục đích xuất gia là phải lấy niềm vui của người là niềm vui của mình, lấy niềm vui của tất cả chúng sinh là niềm vui của mình. Tức là sao? Là chúng ta phải sống gì? Cống hiến cho đạo và cho đời. Chúng ta còn một chút sức lực, chúng ta vẫn còn cống hiến. Chúng ta vẫn còn có thể gì? Giơ cái tay lên để nhặt một gì? Một cái lá. Để trong ngôi chùa nó sạch sẽ phong quang cho tín đồ Phật tử thập phương họ đến thì đến lễ vãng cảnh chùa, họ lễ Phật, họ thấy là à cái ngôi chùa này trang nghiêm thanh tịnh thế, và họ khởi được tâm Bồ đề. Đó, chúng ta còn cái sức để gì? Lấy tay nhặt một cái lá, chúng ta cũng không tử nan, liền lấy hết sức mình nhặt một cái lá, khiến cho gì? Một ai đó tới chùa thấy cảnh đẹp phong quang sạch sẽ mát mẻ thanh tịnh, họ phát tâm Bồ đề. Đấy gọi là lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, và lấy nỗi đau của chúng sinh là gì? Là nỗi đau của mình. Người xuất gia chân thành ở ngôi chùa này á, phải lấy nỗi đau của tất cả chúng sinh là nỗi đau của mình. Thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta khởi cái lòng tâm đại bi thương xót để mà tu hành tinh tiến, nguyện mau sớm được thành Phật, thành Bồ Tát, sớm được giải thoát giác ngộ, để có đầy đủ thần lực, có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức, đầy đủ thần thông để cứu vớt chúng sinh khổ đau ấy, sớm thoát khỏi biển khổ. Đó gọi là lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, chứ không được bàng quang trước nỗi đau của chúng sinh, không được cười, không được vui vẻ trên nỗi đau của chúng sinh. Đó. Cho nên bạn làm được như thế thì hãy xách ba lô lên mà đi. Cái ba lô đấy chỉ cần cái ba lô không thôi, tưởng tượng thôi, hay là chỉ cần gì, một bộ quần áo trên thân thể mà bạn đi thôi. Đó. Chứ không cần phải mang cái gì, hành trang của chúng ta bên ngoài không cần, cần cái hành trang đại nguyện ở bên trong. Tức là đại nguyện, tức là cái tâm chân thành và bền lâu đó, ở bên trong đó, không bao giờ lui sụt, dẫu cho gì khó khăn đến đâu, dẫu cho khổ sở đến đâu, dẫu cho có thịt nát xương tan, chúng ta cũng gì cũng hoan hỷ cống hiến gì cho đạo pháp và cho dân tộc. Các vị đừng có nghĩ rằng người xuất gia không làm lợi ích gì cho dân tộc, cho đất nước, cho dòng họ, cho gia đình nhé. Lầm. Đức Phật vì xuất gia tu hành thành Phật, cho nên Ngài không chỉ làm lợi ích cho dân tộc của Ngài, đất nước Ca Tỳ La Vệ của Ngài, mà Ngài còn đem là lợi ích cho gì? Cho rất rất nhiều những chúng sinh đau khổ ở trên thế giới này được thoát lên sinh tử, làm lợi ích cho rất nhiều những bậc gì? Tri thức, những tầng lớp thượng lưu ở trong cuộc đời này, tầng lớp tri thức thượng lưu vân vân đó, thì họ có cái nhìn và cách làm của họ đem lại lợi ích cũng rất lớn lao cho gì? Cho thế giới này. Đó. Một ông vua là tầng lớp gì? Thượng lưu, tin Phật, nghe lời Phật dạy, họ lấy đức hạnh để trị dân, lấy đức độ để trị dân đó, thì dân sẽ an, dân sẽ được an cư lạc nghiệp, nhà nhà sẽ hạnh phúc, người người sẽ hạnh phúc. Đó là gì? Cái phúc của một vị vua, do học hiểu Phật, đem lời dạy của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống đời thường ở trong gì, trong việc cai trị đất nước của mình vậy. Hoặc là một vị nguyên thủ quốc gia, khi hiểu được lời Phật, đem cái tư tưởng từ bi bình đẳng, vị tha vô ngã của Đức Phật, vào áp dụng vào trong đời sống chính trị, điều hành đất nước của mình, đem lại cái lợi ích gì cho quốc gia, cho dân tộc mình, thì đó là cái phúc của muôn dân, có được một vị vua tốt, có được một vị gì, một vị, một nhà chức sắc, một nhà chính trị cấp cao tốt vậy, một nhà nguyên thủ quốc gia tốt vậy. Đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng người xuất gia là gì? Là bất hiếu. Các bạn đừng có nghĩ rằng xuất gia là bất hiếu, không hầu hạ cha mẹ khi ốm đau, không hương khói tế tự cha mẹ gì khi chết, không ở bên cạnh linh cứu của cha mẹ gì khi chết, đó là bất hiếu. Đức Phật nói cái người con bất hiếu nhất ở trên đời này, đó chính là người con gì không giúp được cho cha mẹ hiểu thế nào là chính pháp. Còn Đức Phật nói dẫu cho hiếu thảo ở trên cuộc đời này á, vai trái cõng cha, vai phải gác mẹ, cõng vác mẹ. Cha mẹ muốn đi đâu, con liền đem cha mẹ tới đó. Mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, đói thì cho ăn, khát thì cho uống. Ngày ngày giờ giờ, tháng tháng năm năm làm cho cha mẹ vui, lúc nào trên miệng cha mẹ cũng nở nụ cười, không để cho cha mẹ buồn dù là chỉ một giây lát. Đức Phật nói so với cái chữ hiếu của thế gian thì đó gọi là người con rất hiếu thảo. Nhưng Đức Phật nói so cái sự hiếu thảo đó với đứa con gì, đứa con xuất thế gian, tức là người con mà biết học Phật, biết tu Phật, đặc biệt là biết xuất gia đầu Phật mà tu hành chân chính, cảm hóa được bố mẹ người thân, biết tín Phật, biết quy tam bảo, biết niệm Phật và biết tụng kinh, biết làm thiện, biết phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân. Đặc biệt là khuyên bố mẹ biết tụng kinh niệm Phật, cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới. Cha mẹ khi xả bỏ báo thân được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới. Một đời tu hành xuất ly sinh tử, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp khổ đau, thẳng chứng viên mãn vô thượng Bồ đề. Thì Đức Phật nói cái đó là những đứa con gì? Đứa con đó là đứa con trí hiếu. Tức là gì? Hiếu thảo đến cái nỗi gì? Đến cái mức độ là tột cùng vậy, không có một cái hiếu nào có thể vượt hơn cái hiếu đó. Giống như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật vì sao mà đặc biệt tán dương khen ngợi công đức vô lượng vô biên của Bồ Tát Địa Tạng? Chính vì Địa Tạng Bồ Tát là đứa con trí hiếu vậy. Tình thương lo tri ân báo ân cha mẹ của Bồ Tát Địa Tạng trên thế gian này chúng ta đều phải gì? Phải nói theo. Học theo cái cách gì? Báo hiếu, cái trí hiếu của Bồ Tát Địa Tạng để mà nói theo, để mà tu tập, nói theo để mà thực hành, làm được như thế thì dần dần chúng ta sẽ cảm hóa được người thân của xung quanh chúng ta, sẽ cảm hóa được cha mẹ, ông bà họ hàng, cô bác gia đình chúng ta. Họ sẽ dần dần họ sẽ hiểu thế nào là xuất gia có lợi ích gì. Và trước đây có thể họ phỉ báng, trước đây có thể họ không bằng lòng cho con cái cháu chắt họ trong gia đình, trong dòng họ mình xuất gia. Nhưng mà khi chúng ta tu tập được, dần dần chúng ta cảm hóa được. Ở trong chùa thì các đệ tử của thầy bây giờ thì chiếm đến 80% cảm hóa được cha mẹ tin Phật và lễ Phật hàng ngày, chiếm được khoảng độ tầm 3-40% cảm hóa cho cha mẹ gì biết ăn chay mỗi tháng ít nhất cũng được vài ngày rồi, và cảm hóa được khoảng độ 10-15-20% là gì? Cha mẹ phát nguyện ăn chay trường, thờ Phật tại nhà, ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật. Mặc dù trước đây khi đứa con xin đi tu, cha mẹ nhất định phản đối. Cha mẹ nghĩ rằng gì? Đi tu như vậy, cái thứ nhất là làm mang tiếng đến gia đình, là mang tiếng đến dòng họ. Sinh con ra mà không nuôi được con, không dạy được con khôn lớn, mà để cho con gì, nó phải vào cửa chùa ăn mày rồi ăn mày Phật, sống đỡ qua ngày, nhục lắm. Chẳng có một cái nỗi nhục bằng cái nỗi nhục gì cho con gì đi vào chùa xuất gia ăn mày Phật sống đỡ qua ngày. Đấy, họ nghĩ như thế. Nói chẳng ai mà xa, ngày xưa khi thầy mới xuất gia thì vậy, cha mẹ họ hàng của thầy cũng nghĩ như thế. Thậm chí cả các bác, ông bác, cả tức là anh mẹ của thầy ấy, còn từ mặt mẹ thầy. Cấm không cho bước vào cửa, phải đến gì, đến hơn một năm trời. Cấm em gái mình không cho bước gì, bước qua cửa nhà, vào cửa nhà, nhà mình gì? Vì là sợ là nhục lây. Nhục lây làm sao? Tức là cô sinh con ra, cô không dạy được con cô, để cho nó gì? Thất tình lục dục mà đi tu, để cho dân làng khinh bỉ cả cái gì? Không chỉ nhà cô mà khinh bỉ cả cái dòng họ này. Tòi ra một cái đứa con, đứa cháu bất hiếu như thế. Con trai lớn không lấy vợ, con gái lớn không gả chồng. Tức là khoảng 2 năm sau khi thầy đi tu thì em gái út lại xin đi tu nốt. Cho nên ông càng bực nữa, bảo là con trai lớn không lấy vợ, con gái lớn không gả chồng. Mà là gì? Để cho nó thất tình lục dục, vào cửa chùa để sống đỡ qua ngày, nhục lắm. Cho nên cấm mẹ thầy bước chân vào gia đình, vào cửa nhà ông ấy, ông bác. Vậy nhưng mà chúng ta thấy, 4-5 năm sau, cái sự tu hành của thầy chưa thành tựu đâu, mới chỉ là khởi sắc một chút, từ chỗ chú tiểu lên gì, thọ đại giới, và được đi học đi hành, đi về mình dùng giáo lý của Đức Phật, dùng tâm chân thành để cảm hóa. Cho đến bây giờ, cả dòng họ nội họ ngoại, ai ai gì cũng kính ngưỡng Phật pháp, ai ai cũng nói rằng gì, ai ai bây giờ, ngày xưa thì chỉ trích mẹ của thầy bao nhiêu, thì bây giờ ai ai cũng gì cũng nói là gì, sinh được đứa con như thế mới đáng sinh. Đấy, trong xã hội chúng ta thế, người ta cái sự nhìn nhận của người đời có thể thay đổi theo năm tháng và theo gì, theo cái sự tu tập và cảm hóa họ của chúng ta. Cho nên thầy khuyên bạn này, nếu mà thực sự mà có tín tâm với Phật, có duyên với Phật, muốn cống hiến cuộc đời của mình để trên thì báo đáp Phật ân, dưới thì vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, cứ xách ba lô không lên mà đi. Một bạn nữa hỏi, con chào thầy, con có một đứa bạn thân là con trai, chúng con đã chơi thân với nhau được 7 năm, nhưng bạn con thường hay kêu làm gì có tình bạn giữa nam và nữ mà lâu như vậy, xin thầy hãy cho con biết giữa nam và nữ có tình bạn không ạ? Có chứ, nam và nữ cũng có tình bạn, có tình yêu chân thành. Chúng ta một bạn nam một bạn nữ có thể gì quý nhau trọn cả cuộc đời, nhưng không gì, không phải quý về cái vấn đề là gọi là quý về cái vấn đề ham mê, không để cho cái dục vọng này, cái tâm dục vọng nó lấn lát cái lý trí, lấn lướt cái lý trí của mình. Cái tình yêu tình bạn đó gần gũi nhau để sách tiến, để giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, chia sẻ vui buồn với nhau những khi mà chúng ta có chuyện vui chuyện buồn trong cuộc sống. Chúng ta dựa vào nhau, mỗi khi vui thì chia sẻ, mỗi khi buồn cũng chia sẻ, và sách tấn nhau, thì đó chính là tình bạn đích thực. Chứ không phải là cứ một bạn nam bạn nữ chơi với nhau là phải yêu nhau, phải chiếm đoạt thân thể của nhau, hay phải cưới nhau làm vợ làm chồng, thì đó mới là gì, mới là tình bạn, mới là tình yêu đích thực. Cho nên cái này thì bạn cũng nên suy nghĩ. Câu thứ hai bạn hỏi là, con và chị con rất thân với nhau, nhưng từ lúc chị con lấy chồng thì con thấy chị em con không thể thân như trước nữa. Thậm chí con và chị con không còn nói chuyện, chị còn hay cáu gắt với con, con rất buồn, vậy con nên làm gì? Con cảm ơn thầy đã giải đáp các câu hỏi của con. Bạn có ý thứ hai, câu thứ hai nói rằng hai chị em trước đây chơi rất thân với nhau, nhưng từ khi chị đi lấy chồng thì hai chị em lại cảm thấy là không gần gũi nhau như trước nữa, và thậm chí thì mỗi khi nói chuyện thì thậm chí chị của em còn hay cáu gắt với chị của bạn này, mỗi khi nói chuyện thì còn hay cáu gắt với bạn này nữa. Chúng ta biết mà, trong cuộc sống nó luôn luôn thay đổi. Đức Phật nói nó thay đổi theo từng sát na, tức là thay đổi theo từng sát na. Thân ta cũng thay đổi, tâm ta cũng thay đổi, thì người khác cũng vậy thôi, họ cũng thay đổi theo gì? Theo thời gian, năm tháng. Bây giờ đặc biệt là chị em bây giờ, chị bạn này bây giờ đã có chồng, tức đã có gia đình. Nếu có chồng rồi mà có thì có một hoặc hai đứa con, thì cuộc sống nó gì? Bận bịu. Bận bịu vì chồng, bận bịu vì con, lo toan phải mưu sinh cho cuộc sống, cơm áo gạo tiền không phải dễ đâu. Rồi sau này con lớn lên một chút nữa, con lập gia đình, con sẽ thấy gì? Trước đây tình yêu, ví dụ như tình yêu của con thì dành cho chị rất nhiều, nhưng tới khi đó công việc của con nhiều, có khi con thì đích thân con cũng không thể dành tình yêu cho chị của con như trước nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, lấy một cái ví dụ, có thể bây giờ tình yêu của con dành cho bố mẹ rất là nhiều, nhưng khi có một tình yêu khác tới, tức là có một bạn nam tới hoặc một bạn nữ tới, đây là bạn này chắc bạn gái hay sao, hay là bạn nữ nói không rõ đấy, cái nói là một bạn nữ tới chẳng hạn, đem cái tình cảm đến cho con và yêu con, rồi hai bên thì thành vợ thành chồng, và con thì con có mái gia đình riêng, mái ấm gia đình riêng, tức là gì, có vợ có chồng và sinh con, thành vợ thành chồng và sinh con một hai đứa con ra, thì cuộc sống hàng ngày ngoài việc lo cơm áo gạo tiền, con phải lo gì, dành cái tình cảm để lo vun vén cho cái mái ấm gia đình nhỏ bé của mình. Và con gì cũng quên đi rằng bên cạnh con luôn luôn gì có cha có mẹ mong con từng ngày, và mong con ấy thể hiện cái tình cảm của đứa con giống như trước đây con chưa có gia đình riêng đối với cha mẹ. Và lắm khi con có biết không, lắm khi có khi ấy, cha mẹ mình mong ngóng mình gì vò võ, thậm chí một ngày nào đó, hoặc là ví dụ ngày lễ ngày Tết đặc biệt nào đó, hoặc là gì, mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, hoặc rằm tháng 7, hoặc là cái ngày gì, ngày sinh nhật cha, sinh nhật mẹ chẳng hạn, có khi bạn là gì, bạn lại là người quên mất. Là người quên mất. Bình thường khi trước đây chưa có gia đình thì chị em quây quần gia đình vui vẻ, ngày sinh nhật cha, sinh nhật mẹ gì, mình nhớ từ mấy hôm trước, chuẩn bị món quà thật đặc biệt thì tặng bố mẹ từ mấy hôm trước. Nhưng khi mình có gia đình vào rồi á, lo cho gia đình nhà mình, rồi lo cơm áo gạo tiền ở ngoài xã hội để nuôi sống gia đình mình, có khi bạn chẳng nhớ là ngày sinh nhật bố mẹ để mà chúc bố mẹ gì ngày sinh nhật vui vẻ nữa cơ, khiến cho cha mẹ gì chỉ có biết gì buồn tủi rớt nước mắt, và gì nghĩ rằng chắc đứa con mình gì nó thay đổi từ lúc nào rồi ta. Nhưng nghĩ như vậy thôi, trong bố mẹ rồi có thể lại nghĩ lại ngay, chắc nó vì bận bịu công việc lo toan mưu sinh, cuộc sống vất vả quá đây mà, thôi không buồn nữa, tất cả cuộc sống của chúng ta thì vui là vì con, khổ cũng vì con, nay thì chúng ta không nhắc lại cái chuyện đó nữa làm gì, để cho nó lại thấy áy náy. Cho nên đấy, cho nên cái này thì mình phải hiểu rằng tương tự đấy mà suy ra thì bạn thấy là chị con do có gì, có gia đình riêng, thậm chí là có em bé rồi chẳng hạn, thì cuộc sống gia đình ạ, nó nhiều cái thay đổi lắm. Bạn cũng đừng trách chị bạn nữa, mà gì hãy hành động một ngày nào đó gần đây thôi, sau khi nghe thầy trả lời câu hỏi này, bạn đến bạn nói với chị là gì, em xin lỗi chị vì em không biết rằng á, có gia đình vào á, nó bận bịu, nó tốn thời gian để chăm sóc cho gia đình riêng như vậy, cho nên á, thời gian qua em là gì, em đã trách nhầm chị, em xin lỗi chị và mong chị gì tha thứ cho em. Đấy mới là gì, đấy mới là người em thực sự của chị của mình. và mong bạn có thể làm được điều đó trong thời gian gần nhất đối với người thân của mình, đặc biệt với chị gái của mình, khiến cho cha mẹ mình vui và anh chị mình cũng vui, và khiến cho cả gia đình mình cùng vui, vì chúng ta là người học Phật mà. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết sẻ chia những gì, những niềm vui, những gánh nặng ở trong gia đình chúng ta, thì đó mới là người học Phật thật sự. Người học Phật là phải làm được điều đó, noi theo gương của Đức Phật để làm điều đó. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, thưa thầy, giữa con và bố của con luôn bất đồng quan điểm. Cho đến bây giờ khi con đã 20 tuổi, khi mà con phải xác định về tương lai của mình, nhưng bố con thì muốn hướng cho con một công việc tương lai, có lẽ là công việc đó có khó khăn hơn, công việc đó có nhàn hạ hơn, chữ viết hơi khó đọc một tí, có lẽ là công việc đó có nhàn hạ hơn, nhưng đối với con thì con không có và cũng chưa từng có suy nghĩ là con sẽ làm công việc đó ạ. Vậy thưa thầy, bây giờ con phải làm như thế nào cho đúng lẽ ạ? Bạn này nói bạn mới 20 tuổi, 20 tuổi tức là đang vẫn trong ở cái tuổi gì? Tuổi đi học, tuổi sinh viên. Mà hôm nọ khóa tu sinh viên, chắc bạn này đang là sinh viên năm 2, 18 tuổi mới là thi vào, đỗ vào các trường đại học cao đẳng trung cấp mà. Sinh viên năm 2 hoặc đầu năm 3 gì đó. Cho nên thì thời gian của bạn bây giờ là phải học, học cho thành công đã. Bố có thể gì hướng cho bạn một công việc trong tương lai nhàn hạ hơn, nhưng mà bây giờ điều quan trọng là chưa học xong. Nếu học xong đi đã. Bây giờ cứ học xong và bạn suy nghĩ, nếu mà bố hướng cho bạn một công việc thì tương lai nhàn hạ và ổn định, mà đảm bảo cái đồng lương để ổn định cuộc sống gia đình, vợ chồng con cái sau này á, thì có thể bạn suy nghĩ. Không phải là những cái định hướng của bố mẹ là gì là xấu đâu, vì đôi khi những cái định hướng của bố mẹ gì nó đem lại cho chúng ta một cái chỗ dựa vững chắc cho tương lai của mình. Vì sao? Vì bố mẹ thì thường thường là cũng có những cái kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống, ít nhất gì tuổi đời nó cũng gấp đôi chúng ta rồi. Mà những người từng trải trong cuộc sống ấy, thì người ta có những cái nhìn rất thực tế. Thì cái điều này bạn cũng nên xem xét cho nó kỹ. Bằng cái trí tuệ của một bạn sinh viên đã từng trải qua mấy năm học trên cái nhà trường, thầy nghĩ rằng bạn có đủ những cái trình độ và lý luận để xem cái định hướng của bố có đúng hay không. Nếu định hướng của bố mà thực sự không đúng thì con có thể nhẹ nhàng phân trần giải thích từ từ để cho gì, cho cha mẹ hiểu ý của con như thế, và định hướng của bố mẹ như thế, con thì gì? Chúng con rất trân trọng, nhưng mà xin bố gì cho con thực hiện cái tâm nguyện của con. Đấy, ví dụ bạn muốn làm công việc gì đó về sau khi tốt nghiệp chẳng hạn, thì bạn cứ phải nói ra, nói đến cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình để cho gì, cho bố mẹ mình biết. Và thậm chí bố mẹ mình biết mà còn gì cố tình không hiểu vì cố chấp, thì mình có thể tác động qua các cụ ở trong gì họ nội và họ ngoại, qua các bác, các cô, các chú, các thím, các gì vân vân ở trong gì họ nội họ ngoại, những người có gì có tiếng nói trong dòng họ nội ngoại của mình, có tiếng nói mà gì, thậm chí tác động qua gì bạn bè của bố. Nếu như biết bố mình hay tin một người nào đó, và vài người nào đó, một người vài người bạn nào đó, thì mình có thể tác động qua gì, qua các bạn của bố mình, để cho bạn của bố mình tác động cho. Thì các cụ ngày xưa nói là nước chảy đá mòn, dùng tâm thành mà nó đúng với chân lý thì dần dần sẽ cảm hóa được đối phương bên kia. Cho nên cũng mong bạn là sớm có những cái sự nhìn nhận và quyết đoán, cũng như là có trí tuệ để mà giải quyết cái vấn đề mà bạn chưa thể quyết định được sau khi hỏi câu hỏi này và được thầy trả lời câu hỏi này. Xin tạm dừng câu trả lời giải thích giảng cho các bạn sinh viên, sang để trả lời cho các Phật tử một chút, không có các cụ, các Phật tử từ lúc 8 giờ tới nay đã là 9 giờ 10 rồi mà chưa thấy thầy trả lời câu hỏi nào. Có khi là các cụ lại bỏ các cụ đi ngủ hết. Đấy. Xin trả lời câu hỏi của Phật tử, một Phật tử rằng A Di Đà Phật, con chào thầy. Khóa tu tháng 9 vừa rồi, con còn một vài thắc mắc muốn hỏi thêm thầy. Con rất mong nhận được lời khuyên của thầy. Con xin hỏi, lại là sinh viên. Con đang là sinh viên, con sống trong ký túc xá, sống tập thể 8 người, có những lúc không tránh khỏi những sai sót, bản thân con có nhiều lỗi sai, dù đã sống 3 năm trong ký túc xá, có những điều mọi người làm sai, ảnh hưởng tới con đều bỏ qua, vì con nghĩ thứ gì đã lỡ xảy ra rồi, thôi thì chấp nhận, nhưng có những điều con không nghĩ như thế được, hoặc khi con mắc sai phạm, mọi người luôn dùng những từ ngữ trách móc, khiến con cảm thấy luôn bị tổn thương, con rất buồn, những phiền muộn ấy luôn đeo bám, khiến con không thể nào tập trung học được. Con mong thầy góp ý cho con. Thôi, bạn đã nói gì? 3 năm sống trong ký túc xá đã có những điều mọi người làm sai, ảnh hưởng tới bạn. Nhưng bạn đều bỏ qua vì nghĩ rằng gì? Thứ gì đã lỡ xảy ra rồi thì chấp nhận. Thì thôi, còn một vài cái điều buồn phiền này nữa thì bạn cũng cho thôi, nó xảy qua rồi thì gì? Thôi chấp nhận và bỏ qua đi. Thế là hết buồn, có gì đâu. Rất đơn giản. Làm được 50% rồi thì còn 50% nữa thì gì? Buông nốt đi. Buông nốt đi thì sẽ được gì? Sẽ được tự do, tự tại. Đức Phật vì sao mà hết đau khổ? Vì Ngài buông được hết. Chúng ta vì sao mà suốt ngày đau khổ, phiền não? Vì chúng ta không buông bỏ được vậy. Khen thì chúng ta vui, mà chê thì chúng ta gì? Chúng ta buồn. Có tiền thì chúng ta gì? Tiêu xài xả láng, vui mừng, ăn uống, sắm sửa, không nghĩ đến tương lai. Nhưng hết tiền một cái thì lo lắng, phiền não, cái cọ, nóng nảy, sân hận, đủ thứ có thể phát sinh ra. Đấy là cái tâm khí của chúng sinh. Này các bạn đi chùa học Phật thì phải học gì? Cái cách sống của Đức Phật. Đó là gì? Khen không mừng, chửi không gì, không buồn, không giận. Tức là chê đó, cũng không gì, không buồn, không giận. Tập sự cuộc sống đó dần dần nó thành thói quen. Bạn đã nói rằng trong 3 năm vừa qua sống với 8 bạn cùng phòng, có những lúc gì? Các bạn đem cho rất nhiều phiền não, nhưng bạn đã vượt qua và nghĩ là thôi, chuyện gì nó qua đi, lỡ qua đi rồi thì cho qua đi, phải chấp nhận, nó không có nghĩ về nó, không phiền não. Rồi bạn thấy không phiền não. Nhưng mà bạn nói là cũng có nhiều điều bạn muốn quên nhưng không quên được. Phiền não đến không học được, vân vân đó. Thì cái này là tự mình thôi. Cái này thì thầy cũng không thể nào làm gì hơn được. Đó là khuyên bạn gì? Dùng hai cái từ này, buông bỏ. Hay là buông xả đó. Buông xả hoặc buông bỏ như nhau. Chúng ta phải tu tập gì? Giống như hạnh của đất. Trong kinh A Hàm, Đức Phật nói rằng tăng ni Phật tử chúng ta muốn đạt được an lạc phải gì? Phải tu như hạnh của đất. Nghĩa là sao? Đức Phật nói tu như hạnh của đất là sao? Nghĩa là người ta đem những gì? Những thứ tốt đẹp nhất để lên trên mặt đất. Đất cũng vẫn gì? Như yên lặng như vậy. Người ta đem những thứ gì bẩn thỉu nhất đem đổ lên trên mặt đất, đất cũng vẫn như yên lặng như vậy, và chấp nhận, không kêu ca, không phản nàn. Người ta đem vàng bạc châu báu giấu vào trong đất, đất cũng vẫn gì, vẫn không khởi tâm vui mừng và vẫn như bất động như vậy. Người ta đem phân hôi nhơ bẩn là gì đem đổ xuống đất, đất cũng vẫn gì như yên lặng như vậy. Nói nôm na tóm lại là chúng ta phải tu như hạnh của đất. Như hạnh của đất, bao dung, chứa đựng gì? Tất cả muôn vật đều có thể gì? Đều có thể nương vào đất. Nhưng đất vẫn không thấy là mình là người có công nhiều nhất. Đó. Vân vân và vân vân. Cho nên ở đây thì bạn nên dùng hai cái từ buông xả, tập quán niệm đi. Người ta chửi mắng hay đổ tội cho mình, hay là người ta vu oan giá họa cho mình gì, mình dùng hai từ thôi buông đi, tất cả đều là giả dối. Lời khen tiếng chê đều là giả dối, vu oan giá họa đều là giả dối. Chỉ có cái tâm gì, tâm chân thật của chúng ta, chỉ có cái gì, cái tâm của chúng ta không chấp trược, không phiền não thì mới là, mới đem lại cho chúng ta cuộc sống an vui hạnh phúc lâu dài mãi mãi được. Cho nên nghĩ như vậy, cái dùng hai từ thôi buông đi, khen cũng không vui mà chê gì cũng dùng hai từ buông đi, thế là được. Câu hai bạn hỏi là có phải ai trên đời này gặp nhau cũng đều là có duyên không thầy? Gặp nhau vài phút cũng là có duyên từ kiếp trước sao ạ? Con thích một người học cùng trường, cậu ấy bằng tuổi con. Sau một thời gian nói chuyện, cậu ấy quay ra yêu con, thì con lại hết thích cậu ấy. Cậu ấy rất yêu con, nhưng con thì không xác định được tình cảm của mình. Nhà cậu ấy rất xa quê của con. Thưa thầy, có phải con hết duyên với cậu ấy không ạ? Con có nên yêu cậu ấy không ạ? Con mong thầy nhận lời, con mong nhận được lời khuyên của thầy, con xin cảm ơn thầy. Cái này thì con phải nghe cái trái tim của mình mách bảo. Tình yêu với tình bạn nó hoàn toàn khác nhau. Tình yêu nam nữ để tiến tới hôn nhân nó hoàn toàn khác nhau với một tình bạn. Tất nhiên, Đức Phật nói trong kinh là gì? Sinh ra trên đời này, cùng nhau chung một quốc độ, cùng nhau chung một quốc gia, cùng nhau gì, chung một mái trường, hay cùng nhau gì, gặp mặt nhau một lần ở ngoài phố thôi, Đức Phật nói là đấy cũng là cái duyên rồi. Đấy cái duyên rồi, nhưng mà cái duyên nó thì nó có gần gũi hay là gì, nó còn xa tít mù tắp mà thôi. Nhưng bạn nói trước đây vừa gặp một bạn trai thì mình liền thích họ ngay. Nhưng một thời gian sau bạn trai quay lại thích và yêu bạn thì bạn lại cảm thấy gì? Không thích người ấy nữa. Thì đây cũng là cái duyên. Chắc chắn đây là cái duyên rồi. Nhưng còn hai người có đến được với nhau hay không, tìm hiểu và có trở thành gì, một cặp xác định sống với nhau trọn đời, đầu bạc răng long, yêu thương nhau, sinh con đẻ cái, vân vân hay không ấy, thì cái này bạn là người hiểu hơn ai hết. Không có ai hiểu con tim bạn bằng bạn. Và bạn phải là người gì, viết cái câu hỏi này và hỏi lại con tim của rằng này, con tim của tôi ơi, cậu gì, có yêu bạn ấy không? Và bạn nghe cái con tim của bạn trả lời xem nó có yêu cái cậu kia hay không. Nếu nó bảo không, tớ không yêu đâu, cậu đi mà yêu, thì thôi, tốt nhất là gì? Tốt nhất là bạn nên trả lời cho cậu kia rằng thôi, mình có duyên không phận, bạn gì, bạn đi tìm người khác để phù hợp với bạn. Còn mình nhá, một vài năm nữa thôi mình đi tu. Trêu cho như thế, trêu vậy, trêu bạn vậy thôi. Đấy thì có nghĩa là đại khái là thầy cũng chỉ có thể tư vấn cho bạn được như vậy thôi. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con trong trường hợp này ạ. Con có một chị bạn, hiện chị đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng đã vỡ chưa thì con chưa rõ ạ. Gia đình chị từ thời bố mẹ đẻ chị cho đến nay làm nghề bán phở gà ở Kim Sơn, Ninh Bình. Gà để bán phở là do tự gia đình chị giết. Gia đình chị giết thịt. Hàng phở nhà chị là cửa hàng đắt hàng, nên số gà bị thịt mỗi ngày không ít ạ. Trong gia đình thời gian gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện không may. Từ ngày bị ốm, gia đình chị cũng đi lễ cho chị nhiều, nhưng con không rõ là ở đâu ạ. Và chị cũng có duyên được đến một ngôi chùa, được thầy ở ngôi chùa đó giảng rằng chị bị như vậy là do nghiệp nhà chị tạo ra, và khuyên chị ăn chay và ngồi thiền. Từ hôm đó, chị có phát tâm ăn chay ạ. Chị cũng phát tâm rằng, nếu lần này chị khỏi ốm, chị sẽ lên ở chùa gần nhà. Con viết, mai này, kính mong thầy, con viết mail này, kính mong thầy từ bi chỉ dạy giúp cho chị và gia đình chị biết cần phải làm gì để giúp chị nếu mệnh mà còn thì được khỏe mạnh lại ạ. Cái trường hợp này bạn nên khuyên cả hai vợ chồng nhà vị ấy, cái thứ nhất là phải thực tâm ăn năn sám hối đối trước Tam Bảo, tức là đến cửa chùa Phật Pháp Tăng mà ăn năn sám hối. Cái thứ hai là phải phát nguyện phóng sinh cho thật nhiều, trước sát sinh nhiều thì bây giờ lấy tội gì, lấy cái việc phóng sinh, lấy cái phúc của tội phóng, cái phúc của việc phóng sinh á, để diệt cái tội gì, cái tội sát sinh trước đây. Cho nên bây giờ cái việc mà cúng dường Tam Bảo, phóng sinh tu phúc là việc làm đầu tiên cần phải làm. Việc làm thứ hai là nên khuyên vợ chồng gia đình này nên tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng ngày để sinh trưởng công đức, và đặc biệt là gì, nên sám hối và hồi hướng cho oan gia trái chủ. Cái quyển oan gia trái chủ nên thì tìm cái quyển sám oan gia trái chủ của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không á để mà sám thì rất tốt. Còn Địa Tạng á thì có thể tùy duyên, nhưng mà nếu tụng được cái bản mà đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam hội tập đó, vì hiện nay này hàng ngày đang có trên 50.000 người đọc tụng cái bản kinh này, cho nên cái cộng nghiệp và công đức là vô lượng. Và bạn này cũng nên khuyên gì, nên khuyên vợ chồng của hai vợ chồng người bạn này của bạn á, nên nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nghe bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không cũng được, bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng được, và nghe bài giảng của thầy cũng được. Đó, các quý vị tùy duyên, nghe ai mà thấy hợp duyên thì các vị nghe. Nghe để làm gì? Nghe để hiểu. Hiểu để là gì? Hiểu để phát cái tâm chân thành để mà sám hối với các oan gia trái chủ, tức là gì? Những con gà, những con vịt, những con lợn mà ngày xưa mình giết, mình ăn thịt hoặc mình đem gì? Đem làm hàng quán đó. Cho nên người ta, các cụ, các tổ, các sư ngày xưa, các tổ sư ngày xưa mới đúc kết lại cái người làm nghề sát sinh có thể giàu rất nhanh, nhưng họa khi mà họa đến á thì gọi là họa vô đơn chí. Lúc đó thì lo để ăn năn sám hối cũng rất khó. Cho nên cái trường hợp này á, cho dù dẫu có ăn năn sám hối, phóng sinh tu phúc, tụng kinh Địa Tạng, thầy cũng không dám đảm bảo là cái chị bạn này của bạn này lại khỏi bệnh và khỏe mạnh lại bình thường. Nhưng biết đâu nếu mà tội tiêu phúc đến mà khỏe mạnh trở lại được thì sao? Vì cũng có, thầy cũng có những người Phật tử trong đạo tràng gì, ung thư đến giai đoạn cuối, bác sĩ bảo là không thể cứu chữa, vậy mà chỉ có phóng sinh và tụng kinh Địa Tạng. Mấy tháng sau đi khám lại, bác sĩ bảo các tế bào ác không còn nữa, các tế bào ác không còn nữa, nghĩa là gì? Nghĩa là khỏi bệnh ung thư. Chỉ có tụng kinh và gì, nghe giảng và phóng sinh làm việc thiện thôi, không thuốc thang gì nữa, vậy mà gì mà cũng khỏi bệnh. Gọi là thôi tụng kinh để cho mệnh, mà cái đấy gọi là trong họa có phúc đấy. Trong họa có phúc, cái lúc gặp họa thì mình mới biết gì, biết ăn năn chừa bỏ, sám hối những cái lỗi lầm tội lỗi vô lượng vô biên mà mình gì mình đang làm mà mình không biết. Ở thế gian họ cho rằng cái việc giết gà mổ lợn, giết trâu mổ bò là cái việc bình thường. Không có tôi giết thì làm sao có người bán ra chợ để cho các ông ăn thịt, ý là như thế. Mà con trâu, con bò, con chó, con lợn nuôi ra là để gì? Nuôi ra để làm thịt cho gì? Cho người dân ăn, cho con người ăn. Cho nên không giết nó và để lại nó sống bên cạnh chúng ta hoài hoài mới là lạ. Xã hội cho là thế. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật nói này, quan điểm của Đức Phật nói này, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên giết một mạng chúng sinh, tức là giết một vị Phật trong gì? Trong kiếp tương lai. Mà Đức Phật nói giết một vị Phật trong kiếp tương lai á, thì tội đó vô lượng vô biên không thể tính hết được. Cho nên ở đây, trong cái lúc như thế này mà gì, gia đình đang làm ăn như vậy, mỗi một ngày sát sinh không biết bao nhiêu con gà, con vịt như vậy. Và bây giờ á, bà vợ bị ốm, như vậy lại phát nguyện là gì? Ăn chay, đi chùa, tụng kinh, nghe sư giảng đạo nói rằng á, cái bệnh đó đều là do nghiệp ác tạo thành, kết thành vậy. cho nên về có thể là phát nguyện nếu mà khỏi bệnh, khi mà nếu mà chữa mà khỏi được bệnh còn phát nguyện là lên chùa nữa. Chắc đây nói là lên chùa gần, chắc lên chùa để làm công quả đó. Nhưng lên chùa làm công quả hay gì đó không quan trọng bằng cái gì, bằng phát nguyện ngay bây giờ phải dứt ngay cái gì, dừng ngay cái việc mà sát sinh để bán hàng phở này lại. Tức là cái gốc của nó ở đấy thì phải dừng ngay nó lại. Dừng ngay nó lại thì mới có thể cứu chữa được. Còn không dừng thì cho dù mỗi một ngày có tụng 1.000 bộ kinh Địa Tạng, 1.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000.000, biến danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, một ngày có tụng gì, có tụng không chỉ là 3 cuốn mà 30 cuốn, 300 cuốn hay 3.000 cuốn kinh Địa Tạng đấy chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì cái nhân ác chúng ta chưa dừng, tụng kinh như vậy cũng giống như gì, như con vẹt nói học nói tiếng người mà thôi, nó chả hiểu cái gì cả. Gặp trộm vào nó cũng bảo nhà có khách, gặp khách vào nó cũng bảo nhà có khách à, vì nó không phân biệt được đâu là trộm và đâu là gì, đâu là khách. Đó. Hôm sau ra bảo nó gì, ngày sau mà thấy thì thấy người vào thì bảo là chủ ơi, ông chủ ơi, có trộm, có trộm. Thì hôm sau có khách quý đến nhà nó cũng bảo ông chủ ơi, có trộm, có trộm. Vì sao? Vì hôm trước ông chủ thì nghe con vẹt nói là có khách, có khách, mà hóa ra thì gặp ngay thành trộm, nó lẻn vào nó lấy đi, vẹt vẫn nói có khách. Cho nên bảo nó hôm sau mày thấy người vào nhà mày phải bảo là có trộm. Thế hôm sau thì không may là ông bạn thân từ xa đến chơi thì vừa vào đến nhà thì nghe tiếng là gì, có trộm, có trộm. Thế là người ta tưởng rằng không phải là tiếng của con chim, con vẹt. Người ta tưởng rằng tiếng của người thân trong gia đình và người ta tủi. Người ta xấu hổ, người ta bỏ người ta về khi người ta chưa kịp bước vào nhà. Đó, cho nên ở đây, điều quan trọng, cái gốc rễ ác là phải dừng lại. Thì việc niệm Phật tụng kinh mới gì, mới có hiệu quả. Việc lễ Phật cúng bái vân vân cầu nguyện mới có gì, mới có cảm ứng. Bằng không cũng giống như chỉ giống như con vẹt học nói tiếng người mà thôi, không phân biệt thiện ác như thế nào cả. Một câu hỏi nữa hỏi rằng, con Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, con có theo một ông thầy đồng 20 năm rồi, thầy đồng đấy có cho nhà con 18 lá bùa dán ở các góc nhà và ở cửa đi. Từ tháng 2, con đã có duyên về chùa và con đã được thầy quy y Tam Bảo rồi. Con muốn treo ảnh Địa Tạng để hàng ngày tụng kinh, được chiêm ngưỡng tranh ảnh của ngài. Nhưng ban thờ nhà con có treo 2 cái dấu, một cái màu đỏ, một cái màu vàng ở giữa ban thờ. Như thế con treo ảnh Phật được không ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Ở đây chắc 2 cái dấu của một cái dấu chấn trạch. Dấu chấn trạch thì thường có cái hình bát quái và một vài cái chữ nho viết loằng ngoằng ở trên đó. Hoặc rằng có một loại dấu chấn trạch trên đây vẽ con hổ và hình bát quái, hoặc không có hình bát quái mà có một số những cái chữ nho viết loằng ngoằng ở trên đó nữa, thì đó gọi, cái đó gọi là bùa chấn trạch. Thì cái đó thì cứ qua 100 ngày thì cái công năng của nó thì cũng không còn mấy nữa, đặc biệt qua 1 năm thì nó hết rồi, nó chỉ còn cái tờ giấy không thôi. Công năng của nó thì, hoặc cái bùa thì tùy theo, phải xem xét. Nếu mà cái bùa mà ngày xưa mà nhà Phật tử này á, nhà vị này mà nhờ ông thầy phù thủy đến để chấn yểm dùng bùa dùng chú này chứ, thì cái này trước khi mà dỡ cái bùa này thì cũng phải có thời gian. Chúng ta tu tụng kinh, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng ít nhất 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày đã, thì khi đó chúng ta mới dỡ cái bùa đó xuống. Còn bây giờ Phật tử nói muốn treo ảnh Địa Tạng thì chúng ta nếu mà trên cao còn thì chúng ta treo lên trên cao được. Sau khi đủ 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chúng ta tụng kinh Địa Tạng xong, lấy công đức để hồi hướng, sau đó chúng ta dỡ bùa thì chúng ta mới treo xuống cho vào cái chỗ cho trang nghiệm được. Còn nếu mà bây giờ mà chưa có chỗ để treo thì chúng ta cứ tụng kinh như thế trước đã cũng được, sau đó thì mới treo lên. Nhưng mà treo ảnh Địa Tạng là không được treo thấp hơn cái bùa mà phải treo cao lên hơn. Câu thứ hai, con sinh được 2 cháu học xong rồi mà chưa xin được việc. Con gặp toàn những người giả dối nhận xin việc giúp con lại không được, tiền cũng chưa trả hết. Hôm pháp hội Vu Lan con lên chùa, con cúng dường tượng Phật và cúng kinh cho hai cháu, về nhà con phát nguyện ăn chay trường 21 ngày, tụng kinh sáng và tối. 21 ngày con chỉ tụng được một thời, và 10 ngày chay thì con tụng cả quyển, nhưng con không ăn chay được. Thầy cho con hỏi làm như vậy, hai cháu nhà con có được gặp may mắn trong đường công danh không ạ? Con mong thầy chỉ bảo cho con phải làm thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. Cái việc mà bây giờ xã hội nó đang rộn ràng, cái việc mà chạy chức chạy quyền, bỏ tiền xin việc, cái này chúng ta cũng phải thận trọng. Những kẻ lừa đảo bây giờ nó nhan nhản đó. Chúng ta thấy là thông qua báo chí, TV, các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta thấy đâu đó có rất nhiều những kẻ gì giả danh, nào là công an, nào là sĩ quan quân đội, nào là cán bộ cấp cao của anh đảng, của nhà nước, vân vân và vân vân, để xin việc, đứng lên để xin việc gì cho người dân, đặc biệt là những cái người dân là gì? Những người dân là kém hiểu biết về pháp luật. Và có thể người hiểu biết về pháp luật thì do gì? Do lòng tham. Họ đến họ hứa rằng á, chỉ cần bỏ một vài trăm triệu ra, một vài chục triệu, thậm chí một vài trăm triệu ra, sẽ lo được cho con của mình hoặc cháu của mình được một suất gì? Được một suất làm rất là ngon lành cho các cơ quan nhà nước chẳng hạn, hoặc là các gì? Hoặc là các doanh nghiệp liên doanh với đầu tư với nước ngoài vân vân chẳng hạn, lương tháng thì hậu hĩnh, chế độ đãi ngộ thì gì? Tuyệt vời vân vân và vân vân. Cái lòng tham của chúng ta nó nổi lên. Và thậm chí không có tiền thì đi vay mượn, thậm chí vay lãi nặng để đi chạy việc cho con. Nhưng mà một thời gian sau đợi hoài vẫn chẳng thấy đâu. Lúc đó đem hỏi họ thì họ bảo là cứ đợi, mà đợi hoài chả thấy đâu. Chúng ta khi phát hiện ra họ lừa thì chả có cái gì để mà có thể bắt họ cả, để mà trình báo với các cơ quan nhà nước cả. Trình báo với các cơ quan nhà nước cũng không được. Vì nếu mà trình báo thì có khi họ điều tra ra chúng ta lại mắc vào cái tội gì? Đút lót. Cái tội hối lộ. Pháp luật Việt Nam thì cả người ăn hối lộ và cả người nhận hối lộ nếu mà bị phát hiện ra đều phải chịu xử tội gần như nhau, không có khác. Cho nên khi đó có khi chúng ta để ngậm bồ hòn mà chịu nhục, chịu thiệt. Chả làm gì được, vì khi hai bên có thể chỉ viết cái giấy tay với nhau, mà giấy tay không có con dấu của nhà nước, quốc huy cộp vào đó là hai bên gì giao dịch thương mại với nhau, giao dịch kinh tế với nhau thì pháp luật không có giải quyết. Chúng ta biết rồi, pháp luật không giải quyết cái điều đó. Cho nên là thôi, khuyên con, dạy cháu nó phải đi lên bằng gì? Bằng chính cái đôi chân của mình. Nghĩa là sao? Phải phấn đấu cho thật giỏi, học cho thật tốt, đi lên bằng chính đôi chân của mình thì nó mới vững. Còn dùng tiền để đi lên á, thì vào trong khi một thời gian sau mình không có tiền nữa thì có khi lại cũng họ không sử dụng trọng dụng ấy, thì chỉ vào đó là cu li thôi. Vào là cu li là sao? Nghĩa là chỉ làm những cái công việc như là bưng bê, rót nước, rồi pha trà vân vân, những cái việc quan trọng họ chẳng giao cho mình, toàn giao cho cái việc điếu đóm. Theo các cụ ngày xưa nói là giao cho cái việc điếu đóm, tức là giúp việc loàng xoàng á. Tháng thì được 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu, ôi trời, thôi đi làm ngoài. Nếu cái bằng có cái bằng cấp mà lại có kiến thức đi ra làm ở ngoài, tháng 5-7 triệu còn đủ sống. Còn vào làm mà điếu đóm long tong tháng 1,5-2-3 triệu thì thôi ở ngoài thì còn tốt hơn. Đó. Đấy, khuyên, có lời khuyên Phật tử này như vậy. Còn Phật tử này nói rằng cái việc tụng kinh niệm Phật, Phật tử như thế, có nói ở trong câu hỏi này, có công đức không? Có. Tuy là chưa ăn chay được cũng có, tuy là chưa một ngày tụng cả 3 thời được cũng có, ngày tụng một thời kinh Địa Tạng cũng có. Như hôm trước thầy trả lời Phật pháp là gì? Sơ trung hậu đều thiện. Giống như cây mía, gốc, khúc giữa và gì? Và ngọn đều ngọt. Nhưng một cái là ăn khúc gốc thì nó hơi rắn hơn một chút, ăn ngọn thì nó hơi nhạt hơn một chút, nhưng mà vẫn có gì? Vẫn có vị ngọt và vẫn đều ngọt. Khúc giữa thì đương nhiên là ngon nhất, mềm nhất mà ngọt nhất rồi. Nhưng mà đâu, cây mía thì nó phải gì? Nguyên tắc của nó phải có cả gốc, cả ngọn và cả gì? Cả khúc giữa đấy. Nên ở đây thì Phật pháp, nếu mà chúng ta một ngày mà tụng được cả ba thời sáng chiều tối là tốt nhất. Khi mà Phật tử này đang gì, đang phát nguyện để tụng kinh cho con, nhưng khi đọc kinh là phải nhiếp tâm, chứ đang ngồi tụng kinh mà lại nghĩ được rằng, lại nghĩ rằng á, sao chờ mãi chả thấy người ta gọi điện đến để hỏi xem được việc chưa, hoặc là đang ngồi tụng kinh nhưng mà cứ nghĩ rằng bao giờ cho tụng hết bộ kinh này để hỏi xem bà ấy hỏi được việc hay cậu ấy, anh ấy xin được việc cho con mình chưa. Và thậm chí là cả thời kinh lúc nào thì miệng thì đọc Nam Mô A Di Đà Phật mà còn lòng á thì nghĩ rằng á bao giờ đợi điện thoại hoặc là bao giờ xong thời khóa để xuống để gọi điện hỏi người ta xem được chưa. Ấy, tụng kinh như thế á thì công đức được rất ít, công đức rất ít. Hả? Cho nên là cái việc mà nhất tâm khi mà đọc tụng kinh là cái điều quan trọng Phật tử này lên lưu ý. À, một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy A Di Đà Phật, con tên là Nguyễn Thị Hương, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hương, con ở Đan Phượng Hà Nội. Con lấy chồng năm 2006, nhà con ngày xưa thờ điện, một thời gian mèo cáo nhảy lên bàn thờ làm đổ bát hương năm 2007. Em chồng con bị tai nạn mất năm 2008, sau đó mẹ chồng con ra trình đồng mở phủ nhờ điện ngoài nhà cháu gái. Một thời gian sau, mẹ con đem tượng Phật Quan Âm nhà thờ ra sông thả. Từ ngày đó đến giờ, mẹ chồng con trở nên không bình thường, hay nói linh tinh và hay đi lang thang, chúng con phải đi tìm. Nhà con bây giờ rối loạn. Về đằng ngoại của con, em trai con bị chết đuối năm 2000, bây giờ ngôi mộ đó cứ to dần lên, và bố mẹ đẻ con mất năm 2004 cũng chưa được cải cát. Con mong quý thầy hoan hỷ giúp gia đình con ạ. À, cái trường hợp này thì cũng có thể nói là gì? Gia đình này đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như vấn đề tâm linh. Phật tử thì thôi nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để sám hối hồi hướng cái việc đó. Cái thứ nhất là cho mẹ và cho người thân trong gia đình còn sống thì được tiêu tai cát tường, bình an khỏe mạnh. Đã thác rồi thì sẽ sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, sinh về cõi lành. Đặc biệt là vào các pháp hội tụng kinh Địa Tạng hàng tháng từ 22 cho đến 28 thì Phật tử nên đến thu xếp công việc để mà đến chùa mà tu để hồi hướng công đức đó cho người thân. Không được cả 7 ngày thì ít nhất cũng phải được ngày đầu, ngày cuối. Hoặc là được ngày thứ bận, còn đang đi bận đi làm thì một tuần như vậy sẽ có 2 ngày thứ 7 chủ nhật thì bố trí. Coi như là mình đi chữa bệnh, đi cầu phúc cho cả gia đình, cái chi họ nhà mình. Phải bố trí thời gian. Chứ đừng có lấy cớ là nhà con bận bịu và không đi được hay thế này thế khác, là con tụng ở nhà cũng được. Tụng ở nhà thì công đức cũng có, cũng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà đến mà tụng với đại chúng có cả chư tăng, chư ni, các Phật tử đông như thế, thanh tịnh hòa hợp cộng tu thì công đức nó gì gấp hàng trăm nghìn vạn lần mình tu mình ở nhà. Cho nên cũng có lời khuyên Phật tử như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con thưa thầy ạ, con là Lê Thị Hải Yến, năm nay con 34 tuổi, hiện con sống tại thị trấn Tây Đằng, Ba Vì ạ. Con có chuyện buồn. Cái này thôi, cái này nó liên quan tới vấn đề cá nhân thì thôi xin không được trả lời ở trên trực tuyến này. Cái này thầy sẽ một cái buổi gần đây thì có thể dành ra vài phút thầy trả lời bằng mail cho Phật tử. Cái này mà đọc lên trước đại chúng thì nó cũng không tốt lắm. Việc riêng hôm rồi thầy có đọc qua rồi, thầy có đọc qua hôm trước rồi. Một bạn là sinh viên nữa hỏi: thưa sư thầy, con là người có tính cách nóng nảy, khó tính và hay cáu. Con phải làm gì để chấn tĩnh lại tính cách của bản thân ạ? Con xin cảm ơn thầy. Rất dễ thôi, rất dễ, nhưng không biết bạn có làm được hay không. Đôi khi cái điều rất dễ đó thì lại gì, lại khiến cho chúng ta rất khó thực hành. Còn cái điều rất khó thực hành lại có thế, lại khiến cho chúng ta đuổi theo cả đời không biết gì, không biết điểm dừng. rất dễ là gì? Đó là cái việc nóng tính hay sân giận của bạn á, chỉ cần gì một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là gì? Là tiêu được hết. Mỗi khi á bạn thấy gì? Thấy cái tâm mình á nó thì nó không bình thường, hoặc là có ai á làm cho bạn á, bạn buồn á, bạn giận á, bạn cáu bản á, bạn thấy nó khởi lên một cái, bạn dùng tất cả cái lòng, cái tâm chân thành mà niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là niệm to hoặc là niệm nhỏ. Ở nơi nào có thể niệm to được thì chúng ta niệm to. Nhưng ở giữa nơi gì mà trong lớp học hay là trong nhà trọ đang đông người như thế mà bạn niệm to, có khi á, mọi người sẽ nghĩ bạn là gì? Có vấn đề thần kinh. Gọi điện cho bố mẹ và không biết là bạn ấy làm sao ấy. Thì hai bác đến để cho bạn ấy đi xuống Thường Tín để xem khám xem có việc gì không. Xuống Thường Tín là xuống chỗ nào biết không? Bệnh viện tâm thần Thường Tín đó. Hay là đi Ba Thá. Biết Ba Thá là cái gì không? Tức là bệnh viện Ba Thá, bệnh viện tâm thần Ba Thá đó. Đó, cho nên cái này thì chỗ có thể thì có chỗ thì mình niệm to được thì mình niệm to. Tức là nơi không có người, ít người, mình khởi ra cái niềm sân giận và cáu bẳn hoặc là thù ghét ai đó thì mình niệm to lên một chút thì càng tốt. Mà chỗ nào đông người hoặc là chỗ nào nó tế nhị không niệm to được thì cứ niệm thầm gì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm máy ở trong môi mà nhớ rõ câu Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi chúng ta tức một ai đó, chúng ta cáu một ai đó, khi cáu giận nó thì nó nóng lên mặt, hỏa nó phát lên đầu và nó nóng ran ở mặt ra, thì khi bạn niệm như vậy, bạn quán tưởng thì thấy cái hơi Đức Phật ở trên không trung ấy phóng đại quang minh và dùng cánh tay vô lượng tướng hảo phúc báo á để xoa đầu bạn, khiến cho gì, bạn được mát mẻ, khiến cho bạn được mát mẻ và bạn gì, bạn không cáu giận nữa. Khi bạn sân hoặc bạn gì, bạn tức tối một cái gì đó thì bạn gì cảm thấy nó nâng dâng lên và nó tắc, nó nghẹn ở nơi cổ họng của mình. Tức tối một ai đó thì nó sẽ có cái trạng thái như vậy, đến mức cùng cực thì nó sẽ có một cái gì nó vướng vướng nơi cổ họng như là gì, như là một vòn sỏi hay một cái gai ở trong đó, khiến cho chúng ta rất khó chịu, rất đau khổ, rất phiền não. Thì khi đó bạn dùng nhất tâm là gì? Nhất tâm để dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật vân vân, nó tùy theo bạn thích niệm A Di hay A Di, đó là tùy theo nhân duyên của bạn. Thì bạn nhất tâm bạn niệm như vậy thì một vài phút sau tự nhiên là cái tức tối á, cái sân hận đó, nghẹn ức nghẹn tắc ở nơi cổ của bạn á, nó đi mất lúc nào không biết. Cho nên bạn cứ thử một thời gian đi, chỉ có bạn mới có thể cảm nhận được lời thầy nói là đúng hay là sai. Khi bạn nhất tâm đem câu Phật hiệu để diệt trừ sân hận nóng nảy ở trong tâm bạn, và chỉ có bạn mới có thể làm được điều đó. Phật cũng không thể thay bạn làm được điều đó, và thầy cũng không thể thay bạn làm điều đó, và bạn sẽ phải làm thì mới cảm nhận được lời thầy nói ngày hôm nay là đúng hay là sai. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy. Thầy ơi, con mong thầy giải đáp giúp con ạ. Con đã từng có một người thầy giáo, người mà con thật sự ngưỡng mộ, tin tưởng và kính trọng. Người thầy ấy cũng đã giúp đỡ con rất nhiều và hứa sau này sẽ dẫn dắt, chỉ bảo con trên con đường sự nghiệp. Con đã từng coi người thầy ấy là tấm gương để con noi theo, là thần tượng, là một điều may mắn và niềm tin trong cuộc sống của con. Nhưng rồi con bỗng nhận ra mọi sự đều là giả dối thầy ạ. Người thầy giáo ấy chỉ là lợi dụng con, và thậm chí còn có ý đồ không trong sáng với con. Ngay lúc ấy, con thực sự sụp đổ, cảm thấy cuộc sống này quá ghê tởm và giả tạo. Con đã khóc rất nhiều thầy ạ. Con mất niềm tin vào cuộc sống, vào mọi người xung quanh. Ngoài gia đình con, chẳng thể tin tưởng ai nữa. Giờ đây, con không biết phải làm thế nào ạ. Mong thầy khuyên con với ạ. Trong cuộc đời, chúng ta đừng có vội vàng đánh giá cái gì hào nhoáng, ở bên ngoài nó đều là tốt. Ý của thầy là trong trường hợp này, khi ra trường, đến trường học là một sinh là xa bố mẹ, đến trường là một thay đổi cuộc sống của mình, đó là bước vào cuộc sống của một gì, một cô sinh viên. Và bạn này nói rằng được có một người thầy giáo bạn rất là tôn trọng, và người thầy giáo đó cũng giúp đỡ bạn này rất nhiều trong cuộc sống. Nhưng một thời gian á, bạn mới nhận ra là cái sự giúp đỡ của người thầy giáo của bạn á, nó chỉ là giả dối. Và thậm chí là gì? Là hiện rõ cái dã tâm, là muốn gì? Là có những cái ý đồ muốn thực hiện những cái ý đồ xấu với gì? Với bạn này. Và may mắn là bạn đã nhận ra. Nhận ra rồi, khi nhận ra rồi á, thì bạn nói là bạn gì? Bạn thực sự bị sụp đổ và không còn cái tinh thần sống vân vân và vân vân ở trong này, và đấy ghê tởm cuộc sống giả tạo và không còn tin vào ai nữa. Bây giờ bạn ấy nói là chỉ có tin vào bố mẹ, ra ngoài bố mẹ thì không thể tin tưởng vào ai hơn, vào ai được nữa. Nói như vậy cũng không đúng và cũng không nên. Bạn phải biết rằng ở chung quanh mình còn có rất nhiều người tốt. Rất nhiều người tốt, chứ không phải là chỉ một mình bố mẹ mình. Nếu mà ở trên đời này chỉ có một mình bố mẹ mình tốt với mình á, thì chắc chắn rằng mình phải chuẩn bị cho mình một cuộc sống để sang thế giới khác, đó là 4 tấm dài 2 tấm ngắn mà thôi. Vì cả cuộc đời này, tất cả con người trên cuộc đời này á, chỉ còn mình cha mẹ mình để đáng tin cho mình á, thì quả thật là mình khó sống đấy. Rất khó sống đấy. Đây là một kinh nghiệm xương máu cho bạn khi bước vào đời, đặc biệt là cuộc đời của một người con gái, của một bạn sinh viên xa bố mẹ, ở nông thôn lên thành thị để sinh sống. Cuộc sống phồn hoa đô thị nó làm thay đổi tính cách của con người ta rất nhiều, mặc dù người đó là thầy giáo, thậm chí người đó có thể là thầy tu, vân vân và vân vân. Mặc dù người đó có thể là một gì? Một chức sắc cấp cao trong gì? Trong nhà nước. Hay là một người gì? Có quyền thế ở trong xã hội này. Tất cả con người ta ở trên đời, nó đều có cái gì? Mỗi người đều có cái mặt trái của nó. Ai mà không thì không chiến thắng được với cái mặt trái dục vọng, tham sân si đó, thì con người đó cho dù họ là thầy giáo, là thầy tu, là một nhà chính trị lỗi lạc, hay là một thương gia thành đạt, vân vân và vân vân, đều có những sai lầm trong cuộc sống. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải tỉnh táo, phải nhận biết đâu là lòng tốt thật sự và đâu là sự lợi dụng của người ta. Bây giờ bạn tôn trọng cái người thầy giáo của bạn, nhưng bây giờ bạn nhận ra cái người thầy giáo đó không phải là tốt với mình thật sự, mà chỉ là giả dối và muốn chiếm đoạt thân thể của mình chẳng hạn. Hoặc là gì? Bạn nói là muốn làm những cái gì? Có những cái ý xấu với bạn chẳng hạn. Chắc chắn là phải có một cái gì đặc biệt thì bạn mới suy sụp như vậy, suy sụp tinh thần như vậy. Cho nên, ở đây bạn nói là không tin vào ai nữa. Nhưng thầy khuyên bạn đừng có như vậy. Cái người thầy giáo đó không tốt thì mình phát hiện ra rồi thì mình lánh đi. Mình lánh đi. Và mình cũng đừng có gần gũi họ nữa. Các cụ ngày xưa nói là những người như thế thì nói gì? Các cụ ngày xưa nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những người như thế nó ví như là mực ấy. Chúng ta càng gần thì có khi một ngày nào đó chúng ta không đủ sức để cưỡng lại, và họ làm một điều gì đó tồi tệ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, thì nỗi khổ lại chồng thêm niềm đau. Cho nên tốt nhất là thầy khuyên bạn này là nên xa và không gần gũi cái ông thầy giáo đó nữa. Và khuyên bạn thêm một điều nữa là đừng có mất đi niềm hy vọng vào những người chung quanh mình. Vì chúng ta sống là phải gì? Phải có hy vọng, phải có niềm tin. là mọi người chung quanh ta vẫn còn nhiều người tốt, thì chúng ta mới thấy cái ánh sáng đang le lói ở đằng trước để mà tiến tới. Thì khi mà tiến tới thì chúng ta sẽ thấy một từ một cái đốm sáng le lói nhỏ nhỏ ở xa xa chúng ta nhìn thấy, chúng ta tiến tới đang trong lúc mệt nhọc, đang trong lúc đói khát, đang trong lúc lạnh giá, vân vân. Chúng ta thấy mà gì? Đến gần thì cái khi mà chúng ta còn lê những bước chân cuối cùng không thể lê được nữa, chúng ta nằm vật ra đó, thì ở trong nhà gì? Có một vài người chạy ra khiêng chúng ta vào nhà và tắm rửa cho chúng ta, rồi cho chúng ta ăn uống, rồi giúp đỡ cho chúng ta. Thì đó là gì? Đó là nhìn thấy một đốm sáng ở đằng xa. Chúng ta vẫn chỉ có tia hy vọng khi chúng ta lạc ở trong gì? Trong một rừng già không có người qua lại vậy. Cho nên ở đây ý của thầy nói là bạn hãy tin và luôn luôn tin rằng bên cạnh mình còn rất nhiều những người tốt. Và nếu á bạn thấy rằng nếu ngoài bố mẹ ra không còn ai tốt với bạn nữa, thì bạn hãy nghĩ rằng gì? Trên đời này còn thêm được một người tốt nữa với bạn. Đó là ai? Đó là Phật và Bồ Tát sẽ luôn luôn tốt với bạn và luôn luôn sẽ giúp đỡ bạn mỗi khi gì? Mỗi khi bạn cần. Khi bạn buồn, bạn hãy gì? Hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi bạn thất vọng, bạn hãy gì? Hãy nghĩ rằng ngoài bố mẹ ra còn có Phật, và bạn hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì bạn sẽ thấy gì? Trong lòng mình sẽ vơi đi những nỗi buồn, những sự thất vọng ấy, và bạn sẽ gì? Dần dần sẽ lấy lại niềm tin và tiếp tục bước trên một con đường dài vô tận, cho gì? Cho quãng thời gian còn rất dài của bạn về sau vậy. Một bạn nữa có câu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ cho gia đình con được hỏi những khúc mắc chưa thể giải đáp được ạ. Bạch thầy, cho con hỏi là vong linh trẻ con 6 tuổi trong vòng 49 ngày gia đình cúng chay, nhưng vong linh về nói là chưa quen ăn chay và bị đói, xin bố mẹ cho cúng mặn một hoặc hai bữa, hoặc một mâm mặn, một mâm chay. Khi nào thích ăn gì thì ăn món đó. Vong linh có nói những ngày lên chùa với bố mẹ và người thân và những ngày cuối tuần thì vong linh sẽ ăn chay, còn về nhà thỉnh thoảng vong linh được ăn mặn. Bạch thầy, bố thí cho con được biết cách nào để hợp lý với vong linh 6 tuổi này ạ. Thì cái này có hai trường hợp xảy ra. Một đấy, trường hợp xảy ra thì đó có thể cái vong linh 6 tuổi này mất mà chưa được đi thoát hóa đầu thai vì phúc chưa đủ. Hai, có thể xảy ra đối với cái vong linh này, đó là tội cũng chưa quá lớn để đọa lạc vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cho nên thần thức vẫn còn phảng phất ở dưới quái âm, tức là quái địa phủ đó. Thì có thể vẫn có thể về thì nói với người thân được, cũng giống như bình thường khi cái tập khí của họ mà. Tập khí lúc còn sống họ chưa ăn chay được thì có thể gì? Họ vẫn không ăn chay được và họ vẫn muốn gì? Vẫn quen là ăn thịt, uống huyết của chúng sinh ấy. Thì cho nên là khi chết rồi thì vẫn cái thói nào tật ấy. Thì cái trường hợp này nếu mà như vậy á, thì cái nghiệp báo rất khó được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lạc. Mà thậm chí thì hết 49 ngày có khi đọa tụt xuống vào trong đường súc sinh, rất dễ làm súc sinh. Nếu như đây thực sự là vong em bé 6 tuổi thì rất dễ bị đọa vào làm súc sinh. Nếu mà Phật tử, vợ chồng mà gì không khuyên được em ấy, bỏ cái tập khí ác, thích ăn thịt chúng sinh ấy, mới nuốt được á, thì hết 49 ngày gần như chắc chắn linh hồn này sẽ đọa làm súc sinh để trả mạng cho gì? Để thường mạng cho cái tập khí thích sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sinh ở đời trước kiếp trước của mình. Đây là đời trước kiếp trước nữa cơ, chứ không phải ngay cái đời 6 tuổi này đâu. Sinh ra vì sao mà yểu mạng? Phật nói gì? Sát sinh hại vật sẽ bị yểu mạng, cho nên mới có 6 tuổi đã gì? Đã mất. Mới 6 tuổi đã mất. Như vậy là mạng yếu do đâu? Do nghiệp sát sinh ở đời trước để lại vậy. Do nghiệp thích ăn thịt uống huyết của chúng sinh gì ở kiếp trước để lại vậy. Nó di chứng của nó gì? Quả báo rồi đem lại như vậy. Nay không biết ăn năn chửa bỏ lại là ma rồi vẫn còn thích gì? ăn thịt uống huyết chúng sinh á, thì chắc chắn, gần như chắc chắn, thầy khẳng định nếu mà trường hợp này là cái vong của em bé 6 tuổi này, gần như chắc chắn sau 49 ngày sẽ đọa làm kiếp súc sinh, làm thân gì, bò lợn, chó lừa để cho gì, để cho người ta giết hại, ăn thịt tức là trả cái nợ thường mạng, sát sinh về kiếp trước vậy. Còn cũng có thể có một trường hợp nữa, đó là gì? Quỷ thần đóng giả gì, đóng giả vong linh em bé này. Có thể vong linh em bé này nếu mà có phúc thì có thể sau khi mất nó sinh ra để nó gì, để nó trả nợ, thì nó sinh ra đến 6 tuổi hoặc là sinh ra để nó gì, nó đúng rồi, sinh ra để trả nợ hoặc sinh ra để báo ân báo oán vân vân gì đó, thì nó đến đó thì nó hết nó đi, có thể nó về quái lành rồi. Hoặc là gì, nếu mà nó sinh vào để sinh ra vào gia đình nhà mình để báo oán, nó làm 6 tuổi xong rồi xong cái nó mất để cho mình vô lượng những sự khổ đau á, thì còn sau khi mất đi nó lại tiếp tục bạo đọa trong ba đường ác, vì là ác nghiệp nó chưa dứt. Thì cho nên nó quỷ thần nó biết được cái việc đó, nó đóng đến để đóng thế đóng giả để nó kiếm ăn. Mà quỷ thần nó thì thường gì, quỷ thần ác thì không thích ăn chay, ác quỷ thần lại không thích ăn chay. Cho nên nay mình gì, mình lên chùa hoặc ở nhà mình đem cúng chay, nó bảo cúng chay nó không quen, nó không ăn được, mà nó đòi gì cúng mặn, và thậm chí nó đòi gì cúng cả chay cả mặn, nó thích ăn cái gì thì nó ăn. Đây có thể mắc vào cái mưu của quỷ thần, có mưu quỷ thần, tức là quỷ thần mượn danh người nhà người thân của mình á để về để đòi ăn. Như cái bài giảng hôm đầu tiên thầy nói có một trường hợp trong quê thầy á, nó bảo là vong linh của gia tiên nó về mỗi ngày để đòi ăn con gà á. Mỗi ngày giết con gà mà giết đến mấy tháng như thế thì biết bao nhiêu là con gà rồi. Mà nhà thì nhà ở nông thôn thì nuôi giỏi lắm thì được 5-10 con gà. Nhưng mà giết đến mấy chục con gà rồi mà gì, nó vẫn còn đòi ăn. Ngày nào nó cũng đòi ăn, nào rượu, nào thịt gà, ngày nào cũng như thế. Ăn đến hết rồi đi mua về đi xin rồi họ hàng về để làm cho nó ăn, nó vẫn không ra cho. Thế họ hàng với có người thân mách gia đình ra đây thì thầy biết được, thầy cho một sư ông về nhà lễ cho một cái thì thầy đoán cái này chắc chắn là quỷ, chắc chắn là ma quỷ mượn xác người thân để giả danh người nhà để kiếm ăn, cho các sư về làm lễ, cho lễ xong mấy hôm sau là khỏi từ đó cho đến nay, có sao nữa đâu. Đó, cho nên đấy gọi là quỷ thần trường hợp. Cũng có thể một trường hợp thứ hai là quỷ thần giả danh cái vong linh của em bé 6 tuổi này, cho gia đình phải tỉnh táo. Gia đình tỉnh táo. Thứ nhất là gì? Nhất định không cúng chay. Do cho dù đó là gì? Là con. À, xin lỗi, nhất định không cúng mặn. Nhất định không sát sinh hại vật, thậm chí không ra chợ mua đồ để về để cúng đó. Nhất định cúng chay. Nếu thực sự là gì? Là con mình thì khuyên con là gì? Hay phát bồ đề tâm. Hãy nghe theo lời Phật dạy, khởi lòng từ bi mà gì? Mà ăn chay, tụng kinh niệm Phật theo mẹ, theo bố mẹ để tụng kinh niệm Phật. Để được gì? Phật độ cho được sinh về sớm, sinh về cõi lành, không có thì khổ lắm. Nếu thực sự nó là con mình nó sẽ nghe theo, còn nó không phải là con mình nó sẽ không nghe theo. Nó là quỷ thì gì? Nó tìm mọi cách để nó lừa mình. Nó bảo mẹ thương con mà, bố mẹ thương con, cho con ăn chay mấy, cho con ăn mặn mấy hôm nữa thôi, ăn chay con không chịu được, thế này thế khác. Mình càng nghĩ như mình càng thương và càng làm cho nó ăn đó, thì nó càng nương vào cái lòng từ bi của mình để nó làm ác. Như vậy cả hai bên đều có tội, mình cũng có tội, quỷ thần cũng có tội, mà gì con mình gì cũng tổn phước. Cho nên thầy khuyên là cái trường hợp này đừng có tin vào cái việc đó, mà hãy cứ nhất tâm một lòng tin lời Phật dạy. Trong kinh Địa Tạng nói là con người ta sau khi chết nếu mà đem gì, đem giết hại gì sinh linh để tế bái quỷ thần, không chỉ không có phúc mà gì người đó còn có gì, còn đem tội đến cho vong linh người mất. Học Phật là phải tin vào lời Phật. Đừng có tin vào lời ma quỷ, lời đồng bóng bói toán. Chúng ta chỉ có tạo thêm phiền não và chuốc thêm gì họa vào thân mà thôi. Phật tử hỏi thêm một ý nữa là bạch thầy, gia đình con xin hỏi 49 ngày của cháu là ngày khác với, là ngày khắc với tuổi bố mẹ, thì gia đình con có nên chuyển ngày cúng 49 sang ngày 48 của cháu không ạ? Và ngày xấu đó có ảnh hưởng đến ngày 49 của cháu không ạ? Không sao, không ảnh hưởng gì cả, không có ảnh hưởng gì cái đó. chúng ta học Phật rồi mà còn nghe cái đồng bóng bói toán, thầy đồng bóng bói toán nói như vậy là ngày khác của gì, của bố, mà cũng khác đi thì đó gì, đó không phải là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật thì đâu có, Phật thì không có tính cái chuyện xung khắc, cái chuyện vớ vẩn như vậy. Phật tử hỏi thêm ý nữa là: bạch thầy, cho con được hỏi, vong linh có nói rằng vong linh của người em đang ở tầng trời thứ 5. Cái này thì lại càng tệ nữa. Nếu đó là vong linh, đó là vong linh ấy, thì làm sao mà biết được là vong linh của em nó được ở tầng trời thứ 5? Một chúng sinh ở thế gian làm sao biết cảnh giới gì ở trên quái trời thứ 5 được? Xin thưa, là quái trời thứ nhất là quái trời gì? Đao lợi thiên còn không biết được. Huống chi là quái trời thứ 5 là gì? Là quái trời hóa lạc. Thọ mạng là gì? Thọ mạng là 5.000 tuổi, một ngày một đêm bằng gì? Bằng 500 năm ở nhân gian. Mà cuộc sống ở thọ mạng ở quái trời đó, trong kinh Phật nói là thọ mạng 5.000 tuổi, cuộc sống thì an lạc, vô cùng, có phúc báo mới lên được đó. Người nhập gì? Người nhập tứ thiền mới có thể gì? Mới thấy được cái cảnh giới của quái trời thứ tư. Người nhập vào cái định gì? Trên định tứ thiền thì mới có thể gì? Vào định gì? Diệt thọ tưởng định hay là phi tưởng xứ định thì mới thấy gì? Các cảnh giới của các quái trời đó trở lên. Chứ cho nên ở đây mà một cái vong linh mà thấy thì thấy em của mình á, nói rằng em của mình đang gì? Đang vui sướng ở trên tầng trời thứ 5 á. Tức là đây thì chắc chắn đây là gì? Là ma rồi. Phật tử này phải biết ngay. Giảng đến đây á, trả lời câu hỏi đến đây thầy mới nói là chắc chắn cái vong mà về nói đòi ăn thịt, không ăn chay được đây, và vong 6 tuổi đây là vong của các cháu. Giảng đến đây một cái thì đến đây thì câu hỏi này thì khẳng định là đây 100% là gì? Ma, chứ không phải là cái vong em bé 6 tuổi kia đâu. Cho nên gia đình hết sức phải thận trọng, hết sức phải thận trọng. Bây giờ phải nhất tâm sám hối, tụng kinh. Và tốt nhất là gì? Mời một vị một quý thầy nào đó, họ đến tụng kinh và gì? Họ tống khứ cái con ma đó ra khỏi nhà mình đi. Không có là gì? Để nó ở trong nhà là lâu lâu là mệt đấy. Đó. Nó nhập vào người này, nhập vào người nọ, nhập vào người kia là khổ đấy. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy. Con bạch thầy, dạo gần đây con rất buồn. Bố con hay đi đánh bạc tới 2-3 giờ sáng mới về. Mẹ con rất chán và buồn. Nhiều lần như vậy mẹ con nói bố con không nghe, hai người thường xuyên cãi nhau. Có lần mẹ con vì buồn và chán nên đã bỏ đi. Chị em con có gọi điện gọi mẹ về nhưng mẹ bảo con gái lớn rồi không khuyên nổi bố mẹ, không khuyên nổi bố thì mẹ không về. Khổ thân. Thật sự chị em con không biết làm thế nào. Con rất thương bố mẹ nhưng thật sự cũng rất buồn vì từ bé tới lớn không biết bao nhiêu lần chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã với những lời lẽ khó nghe, thậm chí là đánh nhau. Con mong rằng thầy giúp con đưa ra lời khuyên dành cho bố mẹ con và cả mẹ con nữa, vì mẹ con nhiều lần dùng những lời khó nghe để mắng bố. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Cái này thì rất khó. Một đàng thì nát rượu, một đàng thì nóng nảy, cố chấp, dùng những lời khó nghe để mắng chồng, để nói chồng, để mắng chồng. Thậm chí bạn nói là từ bé tới bây giờ đã nhiều lần chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, nói những lời khó nghe với nhau, thậm chí là còn đánh nhau nữa. Thì đây bạn phải biết là gì? Đây trong kinh Phật nói là sinh vào để gì? Để báo oán. Sinh vào để đòi nợ nhau. Làm vợ chồng để báo oán nhau, làm vợ chồng để đòi nợ nhau. Và các con á, sinh vào làm con gì? Còn con của bố mẹ con này gọi là cộng nghiệp. Sinh vào để nghe gì? Để nghe họ báo oán nhau. Sinh vào để nghe họ đòi nợ nhau. Và cái này á, con muốn thoát ra được cái cảnh gì? Nghe bố mẹ đòi báo oán nhau, nghe bố mẹ đòi nợ nhau này á, thì á, cái này á, con phải là người có phúc báo. Mà muốn có phúc báo thì phải sao? phải tu tập, phải bỏ ác, làm lành, lánh giữ, hành thiện, phải có công đức lớn mới có thể gì hồi hướng được cho bố mẹ. Bằng không thì con cứ xác định là thôi, sống chung với lũ. Chỉ có bao giờ con học xong, con ra trường, có một anh nào đó yêu thương con, và con quyết định khăn gói quả mướp đi với người ta, và về may mắn nếu con có phúc gặp được người chồng thương yêu con như con thương yêu người ta, thì con mới mong là gì? Hết cái cảnh là nhìn thấy cái cảnh mà vợ chồng cãi nhau, chửi nhau, oán nhau như vậy. Bằng không nếu con kém phúc, lúc đầu cái anh chàng đó thì nó yêu thương con, lo tất cả gì cho con trong cuộc sống này, làm chỗ dựa tinh thần cũng như là làm chỗ dựa cho cuộc đời của con gì, làm chỗ dựa vững chắc cho gì cho cuộc đời của con, mỗi khi mỏi mệt con có thể tựa lưng vào ấy. Nhưng mà khi yêu nó nói như thế, nhưng mà khi về sống với nhau một vài ba năm, một hai đứa con sinh ra, cái khó nó ló bó cái khôn, kinh tế mà thiếu thốn đó thì hạnh phúc gia đình cũng rất khó để mà thuận hòa được, mà yên vui được. Cho nên đến khi đó con lại có thể gì lại tiếp tục gặp vào cái trường hợp mà giống như bố mẹ con bây giờ. Như vậy là cả đời mình phải sinh ra để trả nợ, sinh ra để người ta báo oán, thì cả đời mình chỉ có gì lo mà sao thì thôi, để thời gian sau để con sẽ rõ, dần dần cuộc đời còn dài lắm, con sẽ tự cảm nhận đi. Còn bây giờ bảo thầy đưa ra một lời khuyên để cho bố mẹ làm sao mà không chửi không cãi nhau nữa, con hãy đem có một lời khuyên duy nhất thầy dành cho con. Con hãy đem 102 bài giảng Kinh Địa Tạng của thầy ở lần thứ nhất và hơn 50 bài giảng lần thứ hai về đưa cho bố mẹ, và bố mẹ ơi, con có món quà đặc biệt tặng cho bố mẹ. Bố mẹ mà nhận được món quà này, thực sự bố mẹ mà nhận món quà này thì bố mẹ gì sẽ thấy hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Bố mẹ hãy gì hãy nghe 102 bài giảng Kinh Địa Tạng của sư thầy mà con đi dự khóa tu con gặp được này, và bố mẹ dùng cái tất cả tâm lòng chân thành mà nghe xong bố mẹ thì suy nghĩ và bố mẹ thì phát nguyện làm theo, thì chỉ có bao giờ bố mẹ con nghe theo lời con nói như vậy, nghe giảng và nguyện làm theo thì gia đình con mới hạnh phúc thôi. Bằng không thì xác định là con phải sống chung với lũ suốt cuộc đời này. Đó thì câu trả lời của một bạn sinh viên cũng khép lại cái buổi giảng vấn đáp ngày thứ sáu hôm nay. Các Phật tử hôm nay đưa câu hỏi, thầy ngồi đây thấy các Phật tử đưa câu hỏi lên đây là khá nhiều, cứ chút chút lại thấy Phật tử hỏi trực tuyến đưa lên đây, nhưng mà thời gian đã hết, thì đến hai hôm nữa thì chúng ta lại tiếp tục nghe những câu trả lời của thầy tiếp theo. Và thầy muốn là một cái buổi giảng cuối tháng thì sẽ dành cho giảng trực tuyến, các Phật tử có thể đưa câu hỏi trực tuyến và thầy sẽ giảng trực tuyến direct luôn trên này, và không phải để là đợi đến hôm sau nữa. Như là một tháng chỉ dành cho một buổi cuối tháng thôi, và ai may mắn nhân duyên đưa câu hỏi được lên trước thì người đó sẽ trả lời trước vào những cái ngày hôm đó. Những cái điều quan trọng đó, nghe giảng chúng ta phải tư duy, phải suy nghĩ và phải học tập để tu tập mà làm theo thì mới được hạnh phúc. Còn nghe giảng mà chỉ là để nghe giảng thôi á thì nó chẳng khác gì á những người đi qua đường gặp nhau, qua con phố đông người gặp nhau một cái là chẳng có một chút cái thiện duyên, hay chẳng có một chút những cái ấn tượng gì với nhau thì cũng chẳng giúp được gì được nhau đâu. Đấy, cho nên thì cũng cuối cùng có lời khuyên như vậy. Thì hôm nay chúng ta nghỉ tại đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
三摩地娑诃，嗡哈哈哈，嗡三摩地娑诃，嗡哈哈哈，嗡三摩地娑诃，嗡哈哈哈，嗡三摩地娑诃，嗡。